Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, khuy dục. Khi ánh dương quang trở lại trong mắt ta, ta chửi rủa một hồi rồi chậm chậm đứng dậy. Ta nhìn quanh liền phát hiện phòng ta ở bố trí rất cổ quái, căn phòng này rất có phong cách ma di mọi rợ. Vẫn chưa tỉnh lại, ta vẫn đang trong giấc mơ. Ta tự nghĩ vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa sổ chỉ thấy bao quanh là các cự thụ cỏ thơm um tùm, xem ra đang bên trong sâm lâm. Ta rời khỏi giường đi bộ ra ngoài phòng, quay đầu nhìn lại phát hiện một căn phòng làm từ gỗ, xung quanh là ba căn phòng tổng tự. Tiếng róc rách truyền đến tai ta, ta liền thấy vui mừng, quyết định phải nếm thử cảm giác tắm gội trong mơ, liền theo âm thanh đi thẳng tới. Rất nhanh một tiểu hồ mỹ lệ thanh tĩnh hiện ra trước mắt ta, thật không dám nghĩ khả năng tưởng tượng ta lại lớn thế, nhưng điều đó cũng không làm ta quá kinh ngạc, nhưng kia năm đôi mắt mỹ lệ. Chỉ thấy một thân thể hoàn mỹ trắng như tuyết đang bơi lội trên hồ, tựa như toàn bộ linh khí trên hồ tập trung vào thân thể ấy. Bổn nhân quả nhiên không phải phàm nhân, trong giấc mơ lại còn chế ra một mỹ nữ siêu cấp hấp dẫn thế kia. Ta liếm nước bọt quanh miệng, nỗ lực tử tế thưởng thức mỹ nữ trong hồ, nàng là do ta sáng tạo ra, chỉ nhìn thôi cũng đâu quá đáng. Ô hát cự ly hơi quá xa không nhìn rõ đôi mắt mỹ lệ ấy, vì thế ta lặng lẽ tiến, đột nhiên rắc một âm thanh từ đùa chân ta chuyển tới, thì ra ta bất cẩn dẫm vào cành cây gãy. Mỹ nữ trong hồ hiển nhiên tính lực cực cao, liền chuyển thân lại liền phát hiện ra ta, nước miếng chảy đầm địa. Giờ ta phải làm sao? Hỏi thừa đương nhiên là tiếp tục hân thưởng thân thể mỹ nữ hoàn mỹ rồi. Hồ trung mỹ nữ chuyển thân khiến ta càng nhìn rõ, chỉ thấy mỹ nữ đang ngây ngốc đứng kia, mái tóc màu vàng dài sau lưng nhũ phong, cao vót eo thon gọn và. Chính lúc ta đang cực kỳ hưng phấn thì một hình cầu màu hồng từ mỹ nữ phóng thẳng tới phía ta, không ngờ là một hỏa cầu lớn. Cái quái gì đây? Ta nhìn hỏa cầu phóng tới đánh vào người ta và. Mẹ nó, nóng chết ta mất, không phải trong mơ không thể đau đớn sao? Sao ta thấy đau thế này? Đau quá à? Bị hỏa cầu kích trúng tức thì toàn thân ta bốc lửa, không kịp lăn tròn dập lửa trong cơn đau đớn khôn cùng, ta không khỏi nghĩ nếu có nước thì tốt quá à. Ý niệm này vừa nảy ra trong đầu tức thì từ bên trong tiểu hồ một cột nước lớn tự nhiên đổ lên người ta, ngọn lửa liền bị dập tắt. Chuyện quái gì vừa xảy ra? Hồ trung mỹ nữ vội vàng mặc bạch sắc y phục vào nhìn cột nước dập tắt lửa, bên lộ ra thần tình kinh ngạc, đôi mày liễu nhìn ta đang đứng dậy, thân thể mềm mại như thiểm điện vượt qua vài chục mét phóng thẳng về phía ta, vung quyền trực tiếp ca một vào đầu ta. Mẹ ơi, sao con lại bị ca thế này? Ta chìm vào bóng tối lờ mờ nghĩ rằng đây có lẽ không phải giấc ngộng, không phải giấc ngộng. Cuối cùng ta lần thứ ba trong ngày tỉnh lại, ta đã trở lại căn phòng lúc trước, vừa mở mắt đã nhìn lao ra hỏa dâu dài và dâu đỏ. Hai vị sớm quá a, ta lễ độ hướng về họ chào. Sớm cái dám hôn tiểu tử, dám nhìn trộm cháu gái ta tắm. Lao dâu đỏ hiển nhiên đang mười phần tức giận, quyền đầu mạnh mẽ ca vào đầu ta. Đại khái đầu ta vốn thường bị ca, thành ra tập quán, vì thế lần này ta không bị choáng ngã, ta chỉ cảm thấy một khối lớn mới ở trong đầu, oan khuất nói sao lại có thể thế này, các ngươi chỉ là nhân vật trong giấc mơ của ta, sao dám đánh cả chủ nhân mình. Lao dâu đỏ hai mắt tựa như bóng đèn 50 mặt nhìn chòng chọc lên người ta, nhìn vậy ta cũng có chút sợ sợ. Qua một lúc nhãn quang lão dâu đỏ dần mở đi, ta tự nghĩ quái lạ sao có thể làm vậy. Lão dâu dài hỏi vưu lợi tâm linh chi nhãn của ngươi nhìn thấy gì, tiểu tử này là ai, sao có thể tiến nhập kết giới của chúng ta cùng kết giới của Lị Vi Nhã. Lão dâu đỏ cười khổ nói, lâm tạp ngươi có nhớ ta xuất ra dị thế chi lôi ma pháp không? Lão dâu dài nói đương nhiên vẫn nhớ, không ngờ lão có thể sử dụng ma pháp cao cấp của lôi hệ ma pháp tấn công ta, vì thế ta triệu hồi kính quy phản xạ lại dị thế chi lôi của ngươi. Kỳ quái là dị thế chi lôi sau khi phản xạ lại tự nhiên biến mất. Lão dâu đỏ nói dị thế chi lôi là một ma pháp thập phần đặc biệt, sau khi đánh chúng không sinh ra tổn thương mà lại đưa người bị đánh chúng tới thứ nguyên thế giới khác. Tiểu tử này không thuộc thánh ma đại lục, hắn từ thế giới khác, dị thế chi lôi do bị phản xạ nên tác dụng bị đảo ngược đưa hắn từ thế giới đó về thánh ma đại lục. Quy 1 chương 2, dị biến. Nghe thế ta cuối cùng cũng minh bạch, ta không phải trong giấc ngộng, hai lão gia hỏa ngu xuẩn này dùng dị thế chi lôi gì đó ca ta tới đây làm cho ta bị hỏa thiêu còn bị người khác ca ta, thực tức chết ta. Ta không nhịn nổi đứng bật dậy, quyền đầu nhằm đầu lão dâu đỏ đánh tới, chí ít cũng phải thu hồi chút ít công bình chứ. Lão dâu đỏ không chút hoảng sợ ngón tay chỉ về phía ta, miệng niệm câu phong chi phược, ta tức thì bị một sợi dây vô hình trói chặt không thể động đậy. Lão dâu dài cười a a nói, tiểu tử đừng quá kích động, chúng ta đã đưa ngươi đến đây, chúng ta cũng sẽ tìm cách đưa ngươi quay về. Ta hét lên, sao không dùng lại dị thế chi lôi gì đó đi. Lão dâu đỏ nói dị thế chi lôi không xác định rõ, không gian hoán chuyển trên thế giới này không biết có bao nhiêu thứ nguyên không gian, khả năng đưa ngươi về thế giới cũng là rất nhỏ, chẳng may ngươi lại bị đưa đến ma giới minh giới đó. Ta ngây ngốc không biết nói gì. Lão dâu dài nói, tiểu tử ngươi trước tiên cứ ở đây, nếu thấy buồn có thể học ma pháp cùng chúng ta, chờ chúng ta nghĩ cách đưa ngươi trở về. Ta nghĩ cũng chẳng có lựa chọn nào khác, hà hướng học ma pháp để sau này trở về còn có thể khoe khoang, vì thế ta đáp ứng. Lão dâu đỏ liền phá bỏ cấm chế với ta, hai người liền bắt đầu giới thiệu về nơi ta đang ở, Thánh Ma Đại Lục. Cái Thánh Ma Đại Lục này là thứ nguyên thế giới của ma pháp và kiếm thuật, cũng có rất nhiều chủng tộc như nhân tộc, ma tộc, cải nhân tộc, yêu tinh tộc, thú nhân tộc, long tộc, vân vân. Nhân tộc tại đại lục này tạo nên 4 quốc gia là Ba Bố Nị Tạp Vương Quốc, Lai Nhân Cáp Đặc Vương Quốc, Lôi Nhân Vương Quốc cùng Băng Vương Quốc, phân chia bằng các đường ranh giới. 4 quốc gia đều có kỵ sĩ cùng ma pháp quân đoàn. Trong các loại chức nghiệp, ma pháp sư cùng kỵ sĩ được hoan nghênh nhất cũng phân chia thành các đẳng cấp. Đẳng cấp cao nhất thánh kỵ sĩ tổng cộng có 9 người, đại ma pháp sư có 7 người. Vô cùng bất hạnh, lão dâu dài cùng lão dâu đỏ bị ta gọi là lão già mắc chứng si ngốc này chính là 2 trong 7 vị đại ma pháp sư. Lão dâu đỏ Vưu Lợi Tư chuyên sử dụng nguyên tố ma pháp cùng tâm linh ma pháp, lão dâu dài Lâm Tạp Tắc lại chuyên về triệu hoán ma pháp cùng thánh quang hệ ma pháp, cả hai đều là hộ quốc pháp sư của Ba Bố Nị Tạp Vương Quốc. Thánh Ma Đại Lục ma pháp đại khái chia ra thao túng địa thủy phong lối hỏa 5 đại nguyên tố ma pháp, triệu hoán ma thú chính là triệu hoán ma pháp thần quan chuyên dụng thánh quang hệ ma pháp và khủng bố nhất là hắc ám hệ ma pháp, ngoài ra yêu tinh tộc sở hữu tinh linh ma pháp cùng long tộc là long ngữ ma pháp. Muốn học tập ma pháp ngoài cần tư chất ưu tú còn cần nghị lực kiên cường, bởi vì luyện tập ma pháp hệ vô cùng gian nan, nghe đến vậy người lười biếng như ta cũng có chút muốn rút lui. Lão dâu đỏ nhìn thấy ta chùn bước liền nói, tiểu tử ta trước tiên dạy ngươi ma pháp đơn giản nhất hỏa diễm cầu, ngươi có thể tự mình luyện tập. Lão kéo ta ra ngoài phòng nói, ta đã tạo ra kết giới ở vài chục dặm xung quanh đây, bên trong kết giới ma pháp chỉ phát huy 1/10 uy lực thông thường, vì thế ngươi chỉ cần phát ra một điểm hỏa diễm thì hỏa diễm cầu đã thành công. Mồm lão liền niệm hỏa thần vĩ đại á, xin lắng nghe lời thỉnh cầu của ta. Hỏa diễm cầu. Cùng lúc lao vung tay ra một hỏa cầu phóng ra đốt cháy mặt đất thành một hố đen, ta không khỏi nhớ lại hồ trung mỹ nữ hấp dẫn đã dùng hỏa cầu đánh ta, đại khái Vưu Lợi nói đấy là cháu lao quả là che xấu lại sinh ra trúc sinh a, không ngờ lao lại có cháu gái hấp dẫn đến vậy. Ta đang nghĩ linh tinh đầu liền bị Vưu Lợi tư ca một cái và nói, tiểu tử đừng nghĩ linh tinh nữa, mau luyện tập đi. Ta thực sự sợ đọc tâm thuật của lão gia hỏa, từ lao già tốt bụng này đi xa ra một bước, hữu khí vô lực niệm hỏa thần vĩ đại a, xin nghe lời thỉnh cầu của ta hỏa diễm cầu. Ta liền mở bàn tay ra, kỳ tích liền phát sinh, chỉ thấy một hỏa cầu lớn gấp đôi so với Vưu Lợi phát ra, sau khi bắn trúng mặt đất tức thì tiếng ầm ầm nổi lên, tức thì liền xuất hiện một hố sâu vài chục mét. Tình cờ tuyệt đối chỉ là tình cờ, ta ngạc nhiên nhìn vào hố sâu mình tạo ra, thực không dám tin vào mắt mình, Vưu Lợi cùng Lâm Tạp Tắc nhìn ta như nhìn tựa như nhìn thấy quái vật, bộ dạng ngốc nghếch. Một thân ảnh hiện ra, mỹ nữ tóc vàng từ trong nhà gỗ đi ra, yêu kiểu nói chuyện gì vậy? Lập tức ta nhìn thấy hồ trung mỹ nữ hấp dẫn phi thường, tức thì hai mắt liền không rời khỏi nổi đôi mắt đẹp thực là khắc tinh của nam nhân a. Đôi mắt đẹp vừa nhìn thấy bộ dạng háo sắc của ta, khuôn mặt hấp dẫn liền biến thành tảng băng, sau khi niệm vài chú ngữ vung tay phát một hỏa diễm cầu bắn về phía ta. Hắc hắc hắc, hiện tại ta không sợ nàng đâu, ta hô to hỏa diễm cầu rồi vung tay ra, nhưng rồi ta nhận ra đã quên niệm chú văn, nhìn hỏa cầu đang phóng tới ta liền tự thương xót bản thân. Bàn tay ta đột nhiên phát nóng, chỉ thấy một hỏa diễm cầu to khủng khiếp từ trong tay ta phóng ra, thôn vệ hỏa diễm cầu của đôi mắt đẹp rồi bắn thẳng về phía cô ấy. Quy 1 chương 3, Linh Huyễn Dị Quả. Vưu Lợi Tư sợ hãi hét lên, Lị Vi Nhã tránh ra mau. Đôi mắt đẹp đang kinh ngạc đến ngây ngốc vì siêu khủng bố hỏa diễm cầu liền tỉnh lại, vội vàng nép người sát xuống đất, hỏa diễm cầu nhẹ nhàng vượt qua người nàng bắn về căn nhà gỗ sau lưng, căn nhà gỗ tức thì cháy thành từng mảnh nhỏ, trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Ta vội vàng nhìn hai lão già giải thích không liên quan đến ta, lão nhìn đấy ta không hề niệm chú ngữ, hỏa cầu này tự bắn ra mà. Vưu Lợi Tư thần tình cổ quái nhìn ta nói, ngươi biết ta mất bao nhiêu năm mới có thể sử dụng ma pháp không cần niệm chú không? 60 năm. Tại kết giới này ma pháp chỉ có 1/10 uy lực thật sự, ngươi biết thế nghĩa là gì không? Bên ngoài kết giới hỏa diễm cầu của ngươi đủ để phá tan một tòa thành. Sao lại có khả năng này? Ta tự hỏi mình tự nhiên không có câu trả lời. Lâm Tạp từ trong ngực lấy ra một tiểu thủy tinh cầu nói, đây là thủy tinh cầu đo lường ma lực, mức độ ánh sáng biểu hiện sự mạnh mẽ của ma lực. Lao tập trung tinh thần, thủy tinh cầu tức thì phát xuất bạch quang chói lọi, hiển nhiên lão gia hỏa này danh bất hư truyền, tu vi cực cao. Lão liền đưa thủy tinh cầu cho ta, cũng đơn giản nói cho ta phương pháp tập trung tinh thần rồi muốn ta theo đó thi hành. Ta hai tay nắm chặt thủy tinh cầu, trong não ta giờ là một vùng hư không trắng xóa, sau đó theo phương pháp của Lâm Tạp tập trung tinh thần toàn bộ vào thủy tinh cầu. Vưu Lợi Tư, Lâm Tạp, Lị Vi Nhã đôi mắt đẹp hấp dẫn chăm chú nhìn vào thủy tinh cầu, phán đoán ánh sáng phát ra từ thủy tinh cầu. Đột nhiên thủy tinh cầu bạo phát ra ánh sáng so với mặt trời còn mạnh hơn vài lần, ta chỉ thấy trước mặt là một vùng trắng xóa hoàn toàn không nhìn thấy gì khác. Tiếp theo từ trong tay ta truyền ra một âm thanh vỡ vụn, thủy tinh cầu biến thành vô số mảnh nhỏ. Ánh sáng bùng nổ tức thì biến mất. Cái quái gì vậy? Ta nhìn vào những mảnh vụn thủy tinh không dám tin đây là kết quả của mình. Lâm Tạp lẩm bẩm nói, sao có thể thế này, trắc nghiệm thủy tinh cầu này có thể dung nạp lượng ma lực gấp 3 lần ta đến ngươi lại tăng lên đến nát vụn chuyện này cần một ma lực khổng lồ á nhưng ngươi sao có thể có một lượng ma lực lớn đến vậy. Lị Vi Nhã Như vừa mới biết ta đôi mắt nhìn chọc vào ta bên trong đôi mắt xanh biết hiện ra thần thái cổ quái khiến ta có chút cảm giác kỳ quái. Vưu Lợi Tư hỏi ta ta thấy ma lực bên trong người ngươi mạnh tương đương với thần thánh hay gần như vậy tiểu tử hay ngươi đã ăn linh huyễn dị quả. Nhìn cái bộ dạng nghe một không hiểu một của ta Vưu Lợi Tư giải thích muốn thu được ma lực ngoài khắc khổ tu hành còn có một phương pháp khác đấy là ăn linh huyễn dị quả. Linh huyễn dị quả là thánh ma đại lục tối chân bảo chỉ cần ăn một chút cũng có thể có một lượng ma lực lớn. Ta còn một khối nhỏ linh huyễn dị quả ngươi xem đã ăn loại quả này chưa. Nói xong liền phi thân vào nhà gỗ lâm tạp tức khí nói lão ghịa bùn xỉn này có loại chân bảo đó mà không nói cho ta quả xứng là lão bằng hữu vài chục năm. Vưu Lợi Tư nhanh chóng quay lại trên tay cầm một khối chân bảo nhìn giống như một cái hộp nhỏ thập phần quý báu. Ta thầm xưng kỳ vội đi tới bên cạnh bỗng nhiên một làn lũ hương lan tới hóa ra là Lị Vi Nhã cũng đi tới nhìn bộ dạng sắc ma của ta nàng liền hư lạnh trừng mắt nhìn ta. Vưu Lợi Tư cẩn thận mở hộp nhẹ nhàng cởi một túi lụa bên trong hộp ra lộ ra khối màu nâu xám to bằng nửa bàn tay kiêu ngạo nói đây là cái ta mất hàng năm trời khổ sở mới có được linh huyễn dị quả tiểu tử ngươi đã gặp qua chưa? Ta ngây ngốc nhìn vào thứ bên trong hộp không dám tin vào mắt mình, linh huyễn dị quả bảo vật chân quý vô song của Vưu Lợi Tư chính là cái ta thường xuyên ăn khoai tây. Ta giơ tay ra muốn xác định cho rõ tức thì bị Vưu Lợi Tư vội vàng gạt ra tiểu tử đây là linh huyễn dị quả chân quý phi thường không được loạn động. Nói đi đã từng ăn qua chưa? Ta cẩn thận xem lại đến lần thứ ba nhìn qua nhìn lại vẫn thấy chỉ là quả khoai tây vì thế ta nói đã ăn còn ăn quá nhiều cơ cái thứ này tại thế giới của ta là khoai tây ở đó muốn ăn bao nhiêu cũng được. Vưu Lợi Tư lâm tạp hai người cùng lúc đồng thanh nói ngươi chắc chắn. Ta nói hình dạng thì giống nhau nếu có thể nếm thử mới dám khẳng định. Vưu Lợi Tư do dự một hồi cẩn thận cắt ra một mẩu nhỏ bằng móng tay khuôn mặt đau đớn nói cũng được ngoạn nếm thử đi rồi khẳng định. Ta liền ném mẩu linh huyễn dị quả vào miệng tức thì mùi vị mốc meo khiến ta muốn nhổ ta nhưng ta biết nếu ta mà nhổ ra chắc chắn sẽ bị Vưu Lợi Tư bạo liệt ca chết cổ họng đành cố gắng nuốt xuống. Ta nói tuy mùi bị đã biến chất vì thời gian dài nhưng ta dám khẳng định cái linh huyễn dị quả chính là khoai tây ở thế giới chúng ta. Lâm Tạp nói quái lạ linh huyễn dị quả chỉ cần ăn một chút xíu đã có được lượng ma lực lớn ngươi lại ăn không biết bao nhiêu ma lực bên trong người ngươi chắc phải mạnh tương đương thần thánh tại thế giới của ngươi lại không tồn tại ma pháp nguyên tố ma lực lớn đến đâu cũng vô dụng nhưng tại thánh ma đại lục lại khác xa. Vưu Lợi Tư trong mắt đột nhiên lộ dị quang nắm chặt tay ta nói bé con ngươi theo ta học tập đi ta có thể khiến ngươi trở thành vị đại ma pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử thánh ma đại lục. Lâm Tạp nắm chặt tay còn lại của ta nói bé con đừng nghe lời lão già kia ma pháp nguyên tố của lão luyện tập mệt chết người không bằng theo ta học tập học được ma pháp triệu hoán của ta liền khiến đám ma thú thần phục ngươi vô cùng thoải mái a. Vưu Lợi Tư hét to vớ vẩn tiểu tử này ma lực vô hạn hắn có thể rất dễ dàng học thành nguyên tố ma pháp tối cao. Hơn nữa hắn đã học hỏa diễm cầu của ta thì đã là đồ đệ ta. Lâm Tạp phản bác hỏa diễm cầu chỉ là ma pháp hạ cấp học đâu chẳng được tiểu tử này học gì phải do ta quyết định. Hai lão càng tranh càng hăng cuối cùng hai vị đại ma pháp sư người người kính ngưỡng tại thánh ma đại lục này ta một quyền ngươi một quyền tạo thành một đống ẩu đả. Ta mặc kệ hai lão ngoan đồng này đi đến trước tiên nữ Lị Vi Nhã thi lễ nói tiểu thư mạnh khỏe a lần trước chỉ là hiểu nhầm ta tự giới thiệu trước bổn nhân chính là Ngô Lai. Vô lại. Lị Vi Nhã không nhịn nổi ném ra một nụ cười tức thì băng hà tan dã mỹ lệ khiến người khác nín thở. Lị Vi Nhã tự thấy mình thất thái liền ngừng cười trở lại là băng sơn mỹ nhân nhưng nụ cười khuynh thành của nàng đã in sâu vào trong tâm trí ta. Rất nhiều năm về sau khi ta gợi lại chuyện này với nàng nàng liền vùng quyền ca mạnh vào đầu ta giận dữ nói chàng đúng là đồ vô lại lúc đó ta thực sự muốn giết chàng. 45. Quy 1 chương 4, Hỏa Phượng Hoàng. Hai vị đại ma pháp sư cuối cùng cũng dừng tranh chấp hai người hai mắt thâm đen khuôn mặt sưng như mặt heo đi tới phía ta. Vưu Lợi Tư nói tiểu tử chúng ta đã quyết định chúng ta đồng thời thu nhận ngươi truyền thụ cho ngươi ma pháp tiên nghi cho ngươi quá còn gì còn không mau bái kiến lao sư. Ta nhìn Lị Vi Nhã cô ý mềm mỏng nói muốn ta theo học ông cùng Lâm Tạp lao sư cũng không có vấn đề nhưng muốn ta học các ông trừ phi các ông để Lị Vi Nhã chỉ giáo cho ta ma pháp sơ cấp. Khi ta tính toán chuẩn xác như học sinh siêu cấp ưu tú vậy chắc chắn nhất định thành công. Quả nhiên Vưu Lợi Tư do dự một lúc rồi nói tốt ta đáp ứng ngươi. Ta đang thầm đắc y đằng sau đột nhiên truyền ra một trận sát khí cùng âm thanh lạnh lẽo của Lị Vi Nhã vô lại ngươi chết đi. Ta vừa quay đầu đã thấy một nắm đấm thơm tho càng lúc càng to hướng về đầu ta hiểm ác ca một cái. Vì thế ta liền đạt đến lần choáng váng thứ tư tại Thánh Ma Đại Lục này. Dưới áp lực của phụ thân, Lệ Vi Nhã bắt đầu mở miệng chỉ giáo cho ta về ma pháp. Nàng là ma pháp kiếm sĩ một trung cấp ma pháp sư thiên thông minh tuyệt đỉnh, nhưng ta có nguồn ma lực vô hạn cũng giống như nội lực thâm hậu để học tập võ công, vậy ma pháp thâm ảo đối với ta chỉ như đĩa dao nhỏ. Rất nhanh Lệ Vi Nhã không còn gì để dạy ta, vì thế Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp liền kéo ta đi, khiến ta có chút uất hận, sao ma lực bản thân lại quá mạnh mẽ vậy. Nguyên tố ma pháp bị ma lực bên trong cơ thể khống chế, tồn tại dưới dạng địa thủy phong hỏa lôi năm đại nguyên tố, xuất hiện dưới các hình thái khác nhau, triệu hoán ma pháp là cũng các chủng loại ma thú lập khế ước biến chúng thành thuộc hạ của mình. Hôm nay ta chính là đang luyện tập phiêu phù thuật tự do bay lượn trong không trung. Trên mặt đất là môn căn nhà gỗ giống như một con bọ, căn nhà gỗ bị ta đốt cháy được xây lại đến tốt. Đột nhiên ta thấy một quầng lửa lớn trên không trung tại ngọn núi phía xa. Ta thầm xưng kỳ muốn đi xem chuyện gì xảy ra, liền chuyển phiêu phù thuật thành phi tường thuật. Giờ ta thi triển ma pháp mà không cần chú văn, chỉ cần ý niệm chuyển động là đủ, liền cấp tốc đi tới. Vô tình ta xuyên qua kết giới Vưu Lợi Tư bố trí, cũng bởi vì ma lực của ta quá mạnh đối với kết giới ta tùy ý xuyên qua, tốc độ phi hành đột nhiên tăng gấp 10 lần. Ta còn chưa kịp thích ứng chút nữa đã đâm thẳng vào núi, thầm nguyền rủa cái kết giới quỷ quái chết tiệt. Ta nhanh chóng thích ứng với tình hình bên ngoài kết giới, siêu tốc phi hành về Hỏa Diễm Sơn. Hóa ra không phải là một hỏa diễm thuần túy, chỉ thấy toàn thân bùng lên ngọn liệt hỏa rực rỡ, là một hồng sắc đại điểu mỹ lệ. Hỏa Phượng Hoàng ta đã nhận ra chính là hỏa hệ ma thú tối cao Hỏa Phượng Hoàng mà Lâm Tạp đã nói, tức thì vui mừng khôn xiết. Mặc dù ta đã luyện thành ma pháp triệu hoán cao cấp, tuy nhiên ta lại chưa từng triệu hồi một con thú nào thường, chỉ thấy Lâm Tạp chỉ triệu hồi đám thú vớ vẩn, không là mấy con nhện thì cũng là cóc, đều là loại kinh tởm như nhau. Ta giờ lại rất là hâm mộ, hiện nay được nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng trong truyền thuyết, ta tự nhiên không thể để chạy mất. Muốn biến ma thú thành triệu hoán thú, trước tiên phải đánh bại nó, sau đó nhỏ máu bản thân lên người ma thú tạo thành khế ước phù, lúc đó mới thành công. Nhìn Phượng Hoàng mỹ lệ vô bì nhảy múa trên không trung, ta bắt đầu tập trung ma lực chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là tính toán của ta chẳng thể thành công, cũng bởi vì ma pháp khí tức quá cường đại từ người ta phát ra. Hỏa Phượng Hoàng cảm thụ sự tồn tại của ta, phát ra một âm thanh dài trong trẻo, mang theo một đợt sóng lửa bừng bừng tiến thẳng tới chỗ ta. Ở trong trận chiến ta vội bình tĩnh ý niệm chuyển động, vung tay phát ra một đạo hỏa diễm cầu phát ra. Cũng vì không bị hạn chế bởi kết giới, hỏa diễm cầu kích thước to hơn vài mét, uy lực thật kinh người, chuẩn xác nhằm thẳng người Hỏa Phượng Hoàng bắn tới. Ta vừa cảm thấy vui mừng, chỉ thấy Hỏa Phượng Hoàng không chút thương tích phá lửa bay ra trên người, hỏa diễm cháy càng mạnh. Ta liền tự mắng mình, Hỏa Phượng Hoàng bổn thể là ma thú hỏa hệ, vốn thích lửa, hỏa hệ ma pháp công kích chỉ tổ làm tăng sức mạnh của nó. Cũng đâu thể trách ta, chẳng qua là ma lực ta quá cường đại. Hai lão ngoan đồng đạo sư đáng ghét toàn dạy ta những ma pháp tối cao cấp, lại là quên không dạy những ma pháp đạo lý thường thức tối căn bản. Những điểm thường thức này lại toàn là học từ Lệ Vi Nhã. Chỉ thấy Hỏa Phượng Hoàng phóng thẳng tới tránh né cũng không còn đủ thời gian, trong tâm ta lóe lên linh quang nhẹ ngâm băng tuyết phong la ngục. Tức thì toàn thân ta đóng băng trong một khối băng dày, cùng lúc Hỏa Phượng Hoàng bắn thẳng đến. Ngọn lửa rực rỡ đột nhiên bao quanh khối băng. Băng tuyết phong la ngục vốn là thủy hệ ma pháp dùng để đóng băng đối phương, nay ta lại dùng để đóng băng chính bản thân mình, tạo thành áo giáp băng bên ngoài thân thể chống lại công kích của Hỏa Phượng Hoàng. Ha, ta cũng thật hơi quá thông minh a. Băng giáp bị liệt hỏa của Hỏa Phượng Hoàng bao vây dần tan rã, dần bị phá vỡ, ta liền dùng phong hệ ma pháp cao cấp thuấn gian di động, quang mang liền xuất hiện ngoài 100 mét, hỏa diễm tức thì biến mất. Dù ta không bị chút thương tích nhưng cái mùi vị ngốc nghếch nằm trong khối băng thật không dễ chịu, hiện ta bắt đầu run lẩy bẩy, tự làm tự chịu a. Ta điên tiết hét lên, con chim xấu xí này dám đối đãi như thế với ông mày à, chết đi. Ta vung tay phát ra vài chục đạo băng tiễn như bạo vũ bắn tới Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng hai cánh vung lên tức thì phát ra từng đạo liệt hỏa nghênh đón băng tiễn. Ta thừa cơ con chim kia đối phó với băng tiễn hay tay kết ấn tập trung ma lực, lạnh lùng nói, cực linh liệt đống ba. Đây là ma pháp cao cấp thủy hệ, chính là ma pháp thủy hệ cao cường nhất mà Vưu Lợi Tư lao đầu dạy cho, khuyết điểm chỉ là cần một thời gian dài để niệm chú. Ma pháp càng mạnh chú văn lại càng dài, may mắn là ta chẳng cần đợi lâu như vậy, hơn nữa ta cũng không đủ thời gian mà sử dụng. Thân thể ta bao quanh là quang mang lam sắc nhàn nhạt, quang mang càng lúc càng mạnh, càng lúc càng to lớn. Phá xong băng tiễn, Hỏa Phượng Hoàng bản năng cảm thấy mối nguy hiểm, định chuyển thân đào tẩu, chỉ là không còn kịp nữa. Hàng chục dòng sông băng trắng tinh khiết từ người ta hùng dũng phát ra liền thôn phệ hoàn toàn Hỏa Phượng Hoàng, khu vực xung quanh liền trở thành thế giới băng tuyết. Quy 1 chương 5, Cha Cha Điểu. Ta đắc ý cười, hạ giải trừ phi tường thuật hạ xuống đất, sau đó cẩn thận đi tới trước mặt Hỏa Phượng Hoàng bị đông cứng trong đại băng hà. Hỏa Phượng Hoàng thân thể hiển nhiên không còn một đốm lửa nào, hiện ra đám lông vũ màu hồng, ta không khỏi tưởng tượng lấy đám lông mao này làm thành một chiếc áo lông thú cho Lệ Vi Nhã sau khi nàng mặc có thể. Khi nam nhân mà có chút vọng tưởng cũng là đương nhiên. Ta đang nghĩ lung tung thì đằng sau gáy bị người khác ca một cái, tiếp đó truyền ra âm thanh Lâm Tạp, Nô Lai tiểu tử ngươi không mau lập khế ước còn đứng ngây ngốc gì. Ta lập tức quay đầu chỉ thấy Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp hai lão gia hỏa à không thấy hai vị lão sư đang cầm ma trượng đứng ngay sau ta chứ. Không lạ sớm nay không thấy họ hóa ra là chạy tới đây. Ta cảm thấy một khối lớn mới trong đầu giơ tay đến trước đầu Hỏa Phượng Hoàng đang bị đóng băng niệm chú trước nhiệt từ trong tay ta phát ra một nhiệt lượng ôn hòa khối băng bên ngoài đầu Hỏa Phượng Hoàng liền tan chảy. Tiếp theo ta cắn ngón tay trái vẽ vào tay phải triệu hoán phù cuối cùng áp tay phải vào đầu Phượng Hoàng ngâm nga nói khế ước thần linh A phát huy thần lực của người lệnh khế ước phát sinh hiệu quả. Cái này cũng tại ta nếu là Lâm Tạp xuất thủ chắc sẽ trước tiện niệm đống chú văn rồi mới thi triển. Ta di chuyển thủ trưởng ấn một đạo phù quang vào đầu Phượng Hoàng một lúc sau hống sắc biến thành kim sắc. Đã xong. Ta vui mừng khôn xiết, một đạo pháp thuật bạo viêm ba động phát ra khối băng toàn thân Phượng Hoàng tức thì bị phá vỡ. Phượng Hoàng kêu lên một tiếng trong trẻo thân hình to lớn biến nhỏ thành một con anh vũ nhỏ lanh lợi đậu trên đầu ta. Ta cao hứng nói tốt từ nay ngươi là triệu hoán thú đi theo ta gọi ngươi là cha cha điệu nhé. Âm Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp ngã nhào ra đất. Hôn tiểu tử ngươi không biết Hỏa Phượng Hoàng vô cùng chân quý sao, cha cha điệu cái loại tên thô kệch này ngươi cũng nói ra được. Ta đắc ý nói ai bảo ta là chủ nhân ta nghĩ sao gọi vậy cha cha điệu. Lâm Tạp liền vung một quyền khác hướng về ta chỉ là lần này ta đã chuẩn bị sắn thuấn gian di động di chuyển ra ngoài 100 mét. Không ngờ Hỏa Phượng Hoàng cha cha điểu trên đầu ta lại bay thẳng đến trước Lâm Tạp vung hai cánh biến thành hồng sắc cự điểu dài gần 10 mét trên người hỏa diễm bừng cháy. Tiếp đó một âm thanh trong trẻo dễ nghe từ miệng Phượng Hoàng phát ra lão pháp sư nếu ngươi muốn làm hại chủ nhân ta cũng không khách khí với ngươi. Ta không ngờ cha cha điểu cũng có thể nói liền ngây ngốc nhìn. Vưu Lợi Tư nhìn vào tư tưởng ta la mắng Phượng Hoàng là bất tử điểu là thánh thú tối chân quý nhất đương nhiên có thể nói chỉ có loại ngươi chút thưởng thức cũng không biết mới không rõ giá trị của nó. Lâm Tạp nói tiểu tử ngươi trước tiên thu hồi nó vào thứ nguyên chúng ta có chuyện cần nói với ngươi. Mỗi triệu hoán pháp sư đều có thể tự tạo ra một thứ nguyên không gian của riêng mình triệu hoán thú bình thường ở bên trong đến lúc cần mới tiến hành triệu hoán ra. Ta lệnh cho cha cha điểu tiến vào thứ nguyên không gian của ta cuối cùng tĩnh tâm lắng nghe giáo huấn. Lâm Tạp nói ngươi cũng biết ta là đại hiền giả của ba bốn y tạp vương quốc vậy ngươi có biết tại sao ta lại đến đây không? Ta không hiểu lắc đầu rồi lại lắc đầu. Lâm Tạp nói là vì Hỏa Phượng Hoàng này áo lệ na công chúa của ba bốn y tạp vương quốc sinh mệnh bị tử linh pháp sư đẳng cấp cao hạ vong hồn huyết chú gây nguy hiểm đến sinh mạng dính phải lời nguyền này thọ mệnh chỉ còn hơn 100 ngày không có trị liệu ma pháp nào có hiệu quả với vong hồn huyết chú chỉ có máu rồng hoặc máu Phượng Hoàng mới có thể phá bỏ huyết chú. Vưu Lợi Tư nói Lâm Tạp biết nơi Phượng Hoàng xuất hiện liền tìm ta giúp đỡ nhưng Hỏa Phượng Hoàng là thánh thú hỏa hệ tối cường chúng ta không sao lấy máu nó được quên mất không nghĩ đến tên quái thai ngươi. Lão nhìn vào mắt ta nói cái khiến ta tức giận nhất là chúng ta mất hơn một tháng khổ sở không thu hoạch được gì không ngờ thành tiện nghi cho loại người xài hỏa diễm cầu với Phượng Hoàng đúng là đồ ngu mà. Ta cười thầm nói cũng hiểu ra chút ít hóa ra là hai vị lão sư oán hận đệ tử vì đoạt mất lạc thú chiến đấu cùng Hỏa Phượng Hoàng quá đơn giản. Ta vội vàng vẽ ra lục mang tinh trên không trung hô to cha cha điểu mau ra chơi đùa cùng lao sư nào. Xích mang ẩn chứa hỏa nhiệt liền tập kích thân ảnh mỹ lệ của Hỏa Phượng Hoàng cha cha điểu từ trong lục mang triệu hoán trận bắn ra kêu lên rồi hướng thẳng về hai vị lao sư. Hai vị lao sư tức thì tay chân rối loạn trước công kích của cha cha điểu tức giận nói xú tiểu tử chuyện này chưa kết thúc đâu người cứ chờ đấy. Quy 1 chương 6, xâm lâm đích tai nạn. Ta lập tức cười hắc hắc vây tay phóng ra vài đạo hỏa diễm cầu khổng lồ lên người cha cha điểu tinh thần đại chấn hỏa diễm bừng bừng bao vây hai vị lão sư. Ta hô to lão sư à nỗ lực hưởng thụ lạc thú chiến đấu nha. Sau đó ta xuất ra phi tường thuật đằng không bay đi phóng về căn nhà gỗ sau lưng ta hỏa nhiệt dâng trào tiếng ầm ầm không dứt. Hai lão gia hỏa ít vận động này cũng nên khiến họ vận động gân cốt chút chứ. Ta bay về căn nhà gỗ chỉ thấy Lỵ Vị Nha đang luyện kiếm trên mặt đất mái tóc dài kim sắc huy hoàng lộng lây trong ánh sáng dương quang mỗi nhát kiếm xuất ra tràn đầy mỹ cảm tựa như nữ thần đang tắm trong ánh dương quang. Ta tức thì phát sinh cảm giác hoa mắt tâm niệm chuyển động từ trong tay phát ra một đạo ánh sáng bảy sắc lên người Lỵ Vị Nha. Đấy chính là thần thánh chi quang trong thánh quang hệ ma phá chỉ cần ở trên người chiến sĩ liền gia tăng lực công kích tốc độ phòng ngự lên nhiều lần. Lỵ Vị Nha toàn thân phát xuất ánh sáng bảy màu nàng vừa thoáng thấy ta tức thì thanh kiếm trong tay bốc lửa chuyển thân cầm kiếm tựa như thiểm điện lao thẳng đến ta. Ta không ngờ cử chỉ tốt đẹp lại được báo đáp vậy vội vàng xuất thủ hộ chi phong tạo thành một cơn lốc bên ngoài thân thể bảo vệ. Lực lượng Lỵ Vị Nha đối với thủ hộ chi phong vốn vô phương phá giải nhưng ta lại tự làm tự chịu tặng thần thánh chi quang cho nàng làm công kích tăng gấp bội thủ hộ chi phong chỉ có thể cản chân nàng chứ không ngăn được công kích. Nhìn khuôn mặt Lỵ Vị Nha khí thế trào dâng khỏe miệng đắc ý cười nhẹ ta biết nàng tiến hành báo thù vụ ta nhìn trộm nàng tắm. Hậu quả là nữ nhân hẹp hòi a. Ngay khi hỏa hệ ma pháp trường kiếm xuyên qua thủ hộ chi phong định tấn công tam ta vội xuất thủ hộ quang thuẫn trong thánh quang hệ ma pháp trong tay trái tức thì quang mang lóe hiện ngăn cản hỏa diễm trường kiếm. tiếp đó tay phải ta nắm thành quyền miệng ngâm to đi đi không lôi pháo kích phá. Cùng với tiếng sấm một quả cầu lôi điện từ quyền đầu của ta nhằm Lị Vi Nhã phóng tới. Đây là lôi hệ trung cấp ma pháp uy lực cực mạnh, mỗi tội chú văn cũng cực dài, chẳng chờ bạn nghe a ngâm xong kẻ thù đã làm thịt bạn rồi cũng chỉ có mình ta đủ khả năng lập tức phát ra. Lôi điện cầu đánh thẳng vào thân trường kiếm của Lị Vi Nhã, Lị Vi Nhã hoảng sợ ném ra trường kiếm rời tay bay ra trong không trung nổ tan thành từng mảnh. Lị Vi Nhã yêu kiểu từ không trung hạ xuống bình an hạ xuống đất thở hổn hển đi đến chỗ ta, tay ngọc véo chặt hai ta nói vô lại chết tiệt dám cả gan hủy kiếm của ta còn không mau bồi thường. Lị Vi Nhã thực ra là một hải tử thập phần cô độc, phụ thân nàng lại giao nàng vào tay lão đầu ưu lợi tư đáng chết, chú thích ưu lợi tư lão già buồn chán, chỉ tập trung tinh lực vào học tập ma pháp cùng kiếm thuật nuôi dưỡng thành tính cách lạnh băng băng trở thành một băng sơn mỹ nhân. Sau khi Ngô Lai ta xuất hiện dù chết cũng bám chặt quấy giày không thôi, tinh thần bất khuất như loài rắn bị đánh trăm lần vẫn ngạo ngậy, cuối cùng cũng từ từ hóa giải khối hàn băng đó, nàng dù sao cũng mới là một nữ hài 18 tuổi a. Ta chính đang cầu xin Lị Vi Nhã tha thứ trên không trung đột nhiên truyền đến một âm thanh trong trẻo, ngẩng đầu chỉ thấy cha cha điểu đang tung cánh trên không trung bay tới. Lị Vi Nhã tức thì hoan hỉ nói a hỏa phượng hoàng. Ngô Lai mau chuẩn bị bắt nó lại, chúng ta đã tìm nó từ lâu. Ta cười nhẹ hướng về không trung vây tay, cha cha điểu tức thì biến nhỏ hạ lên đầu ta, đắc ý nhìn Lị Vi Nhã đang đứng ngây ngốc nhìn. Ta đắc ý nói nó đã là triệu hoán thú của ta, tên gọi là cha cha điểu. Ta nhìn cha cha điểu lông vũ toàn thân bị tổn hại không ít, thần tình mệt mỏi, không khỏi thầm khen hai lão gia hỏa quả không tầm thường, xứng danh hai trong bảy vị tối cao đai ma pháp sư. Ta phát từng đạo liệt hỏa về cha cha điểu, phượng hoàng vốn là bất tử điểu, chỉ cần có lửa là sẽ hồi sinh, cha cha điểu tắm trong hỏa diễm tức thì nhanh chóng phục hồi. Tiếng hét giận dữ của ưu lợi tư lão đầu từ không trung truyền xuống, Ngô Lai tiểu tử ngươi chết đi. Liền thấy nào hỏa cầu phong đao băng tiễn và vô số chủng loại công kích ma pháp từ không trung bắn thẳng về phía ta. Không nghĩ nhiều, ta ôm Lị Vi Nhã vào trong lòng ngâm lên thánh quang linh trận. Tức thì một quang cầu trong suốt bao phủ lấy ta và Lị Vi Nhã, hỏa cầu và đủ loại từ không trung bắn vào quang cầu không ngừng nhưng không gây chút thương tổn cho bọn ta. Thánh quang linh trận chính là ma pháp phòng ngự cao nhất trong thánh quang hệ, có thể chống cự lại vô số ma pháp công kích, khuyết điểm lại là tiêu tốn quá nhiều ma lực, nhưng ta đã ăn không biết bao nhiêu linh huyễn dị quả bốn khoai tây, chút ma lực hao tổn đó ta cũng chẳng thèm tính toán. Cha cha điểu vừa khôi phục tinh thần định vùng cánh tấn công liền bị ta ngăn lại, thu nó vào thứ nguyên không gian của ta. Đợt công kích đầu tiên kết thúc, Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp đứng trên không trung râu tóc cháy xém, hiển nhiên chính là kiệt tác của cha cha điểu. Ta giải trừ thánh quang linh trận cười hi hi nói hai vị lao sư đã thỏa lòng khát khao chưa vậy. Vưu Lợi Tư vốn đã điên cuồng tức giận giờ lại thấy ta ôm bảo bối nữ nhân nói mát mẻ nộ hỏa tức thì bùng cháy hét to, Lị Vi Nhã ngươi đang làm gì vậy, còn không mau lui ra. Lị Vi Nhã bị ta ôm trong lòng, khí tức nam tử bao quanh khiến nàng như nín thở, nàng liền mất đi bộ dạng băng lãnh mọi khi, ôn nhu nằm im trong vòng tay ta. Âm thanh tức giận của Vưu Lợi Tư truyền tới Lị Vi Nhã liền tỉnh lại, vội vàng đẩy ta ra, đôi mắt đẹp nhìn sâu vào mắt ta rồi yêu kiều chuyển thân chạy mất. Trong nhãn thần ấy có e lệ, vui mừng, giận dữ, oán hờn trăm vị lẫn lộn khiến tâm hồn ta như bay lên trời. Ai ra cơn đau trên khuôn mặt ta khiến tâm hồn đang trên 9 tầng mây trở về, hóa ra Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp thừa cơ ta không chú ý liền đi tới thưởng cho ta một vòng đen quanh mắt. Ta hét to phóng loạn xạ hỏa diễm cầu ra, hai lão gia hỏa này cũng không chịu nhận yếu liền phát ra đủ các loại ma pháp công kích, tức thì trong sâm lâm tiếng ầm ầm nổi lên không dứt, ánh sáng các chủng loại nguyên tố khiến muông thú kêu gào thi nhau xuất hiện. Lịch sử Thánh Ma Đại Lục có ghi, đại lục vào năm 377 đảo chi sâm lâm rậm rạp nhất đại lục bị tàn phá dữ dội. Cuộc tranh đấu của ba ma pháp sư khiến nó đến hơn 30 năm sau cũng không thể hồi phục. Quy 1 chương 7, Nhất Nộ Vi Hồng Nhan. Tại ba bốn y tạp vương quốc trên con đường đến Ái Nhị Tiên Khắc xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nam khoảng hơn 20 tuổi, mang trên người ma pháp bảo, khuôn mặt anh tuấn có chút khí khái, tinh danh chẳng có chút trầm ổn của một pháp sư. Nữ nhân lại là một tuyệt sắc mỹ nữ hiếm thấy, mái tóc dài kim sắc như ánh dương quang sau lưng ả, trên thân thể kiểu diễm là ngân sắc khải giáp sau lưng mang trường kiếm, phong thái thủy mị khoáng đạt, đích thị phong thái một kiếm sĩ. Không sai, chính là bổn nhân cùng Lị Vi Nhã. Sau trận hôn chiến loạn xạ ở trong sâm lâm, hai lão gia hỏa tiễn ta cùng Lị Vi Nhã tới Ái Nhị Tiên Khắc để dùng máu phượng hoàng cứu áo lệ na công chúa, còn bọn họ toàn tâm nghiên cứu phương pháp tống cổ ta về thế giới cũ. Ta không thèm nghĩ họ có thực vậy không, chỉ cần có Lị Vi Nhã đại mỹ nữ làm bạn đồng hành bảo ta đi tới địa ngục ta cũng đi. Sau lần ôm hôm đó, Lị Vi Nhã thái độ với ta đã hoàn toàn thay đổi, mặc dù không nói ra nhưng lại thường nhìn ta bằng ánh mắt lạ kỳ, mỗi kỳ ánh mắt ta bắt gặp ánh mắt nàng liền khiến nàng đỏ mặt túi đầu, phong thái đặc biệt dụ hoặc người. Chỉ là mỗi khi ta muốn tiến tới hành động tức thì nắm đấm thơm tho ấy lại tiến hành giáo huấn. Ai cách mệnh chưa thành công đồng chí phải nỗ lực. Lị Vi Nhã vốn đã cùng phụ thân tới Ái Nhĩ Tiên Khắc với đường lối rất quen thuộc, sau khi tiến vào thành phố liền hướng thẳng tới vương cung. Ta nắm bàn tay thanh tú của nàng nói, Tiểu Nhã, chúng ta tìm quán ăn ăn trước rồi mới đi tới hoàng cung không tốt hơn sao? Tiến vào hoàng cung đâu biết phát sinh ra chuyện gì. Ta từ khi đến Thánh Ma Đại Lục rất hứng thú với thực phẩm nơi đây, tuy không còn được ăn khoai tây nhưng cũng có nhiều chủng loại thực phẩm ta chưa thấy bao giờ, phần lớn đều ngon tuyệt, chỉ nghĩ thôi nước miếng đã chảy ra. Lị Vi Nhã chưa từng nghe ta gọi Tiểu Nhã liền trợn mắt nhìn ta, bảy phần chán nản ba phần tức giận nói, đồ vô lại, ngươi thực không biết phép tắc gì cả. Chẳng hiểu tại sao nàng toàn gọi ta là vô lại, chính là không có chút phép tắc gì cả, song thân đại nhân ban cho ta tên gọi này mà. Ai vô lại thì vô lại, cứ làm đôi mắt đẹp thấy cao hứng là tốt rồi. Chúng ta tiến vào quán ăn sắc đẹp khuynh thành của Lị Vi Nhã tức thì hấp dẫn vô số đạo mục quang, nàng liền cau mày, thân thể kiều diễm tức thì phát tán ra từng đạo hàn khí nhãn quang, đám thực khách tức khắc rời đi chỗ khác. Trong đám người này ta chú ý nhất là một thanh niên nam tử hơn ta 7-8 tuổi, thân hình cao to khôi ngô, thân mang bạch sắc kỵ sĩ khải giáp, mang theo một đại kiếm cùng thuẫn bài, khỏe miệng cười nhẹ nhìn Lị Vi Nhã. Ta liền cảm thấy không thoải mái, chính lúc đang định giáo huấn gã ra hỏa này lại nghe Lị Vi Nhã ôm một tiếng bỏ rơi ta đi thẳng đến nam tử kia. Một cổ sát khí không tự chủ phát ra từ thân thể ta, ta khẩn trương nhìn tên gia hỏa kia, hận không nướng hắn như nướng gà, kế tiếp băm nhỏ thành từng miếng cuối cùng. Diễn tả cụ thể thì hơi quá tàn nhẫn, tóm tắt thôi vậy. Lị Vi Nhã đi tới trước mặt nam tử nói, Mạt Khắc, sao ngươi lại ở đây? Tên gia hỏa Mạt Khắc lại còn hứng thú nhìn ánh mắt giận dữ của ta nói, ta đến đây tự nhiên là có việc, kỳ quái lãnh nhược băng xương huyễn chi kiếm sĩ Lị Vi Nhã sao lại cùng một nam nhân xuất hiện? Lị Vi Nhã quay đầu nhìn vào mắt ta tức thì trên má phấn xuất hiện màu hồng nhạt, cực kỳ mỹ lệ a. Mạt Khắc vô cùng kinh ngạc lại có chút kỳ quái hỏi, ai ra ngươi mà cũng biết, đỏ mặt nói, mau ngươi đang che giấu chuyện gì? Ta nhìn Lị Vi Nhã cùng hắn cười nói tức thì ngọn lửa ghen tuông trong lòng điên cuồng thiêu đốt, dù ta trước mặt nàng mồm miệng chân nhăn, thực ra ta đã bị nàng hấp dẫn, thực sự đã thích nàng rồi. Ma lực như thủy triều phát tán ra ngoài cơ thể, bên trong quán ăn các chén rượu liền vỡ tan, đám thực khách tức thì chạy sạch. Dù ta không cố tình đối phó với Mạt Khắc nhưng theo sau ánh mắt ta đại bộ phận khí lưu cuốn tới hắn, Lị Vi Nhã cảm thấy chuyện bất thường vội vàng hét to, vô lại đừng mà. Hôm cô ấy lại còn muốn bảo vệ tiểu tử đó nữa. Đố kỵ ta liền phồng to khí lưu toàn thân liền tập trung trên người Mạt Khắc. Mạt Khắc có chút khẩn trương hướng về Lị Vi Nhã nói, hắn là học sinh mới của lão sư. Lị Vi Nhã gật nhẹ đầu, Mạt Khắc cười dài, đại kiếm như thiểm điện cắt tới, khí lưu ma lực tức thì bị siêu cao tốc khí lưu từ thanh kiếm cắt làm đôi đi qua hai bên người hắn. Ta chiến ý đại tăng, từ khi chiến đấu cùng cha cha điệu đến lúc này ta luôn có khái vọng muốn được chiến đấu. Ta hướng về đám người ngoài nhà hàng hét, các ngươi chạy mau đi bằng không hậu quả tự chịu. Sau đó hai tay ta kết thủ ấn chuẩn bị tấn công. Lị Vi Nhã đại kinh thất sắc, vừa mới định nói đã bị Mạt Khắc cản lại, đừng lo, ta không làm hắn bị thương đâu, chỉ muốn xem hắn đã học được bao nhiêu từ lao sư thôi. Hắn lại không biết Lị Vi Nhã chẳng hề lo lắng cho ta, chỉ là sợ năng lực ma pháp khổng lồ mà ta không thể khống chế một khi đã phát ra là không thể thu hồi. Ngón tay đưa ra 10 đạo phong tiễn thanh sắc quang mang từ tay ta bắn thẳng về Mạt Khắc, phá không phóng tới, âm thanh phát ra khiến người khác đứt hai. Mạt Khắc kêu hảo một tiếng, thân thể nhanh nhẹn né phong tiễn từ không trung bắn tới, huy kiếm thẳng tới ta, chính là sử dụng phương thức chiến đấu hữu hiệu nhất với ma pháp sư. Ma pháp sư bởi vì lý do toàn tâm nghiên cứu ma pháp, ít rèn luyện thân thể, thể chất yếu ớt, hơn nữa đám chú văn dài dòng lại cần thời gian, vì thế sợ nhất là công kích gần, rất cần chiến sĩ bên cạnh bảo vệ. Tuy nhiên ta lại là ngoại lệ, nhìn Mạt Khắc đang tiến lại gần ta cười lạnh, bàn tay như đao cắt thẳng tới người hắn. Quy 1 chương 8, Ái Nhĩ Tiên Khắc đích phá phôi thần. Phút chốc không gian như bị xé toạc ra, âm thanh sắc nhọn đâm vào ta, Mạt Khắc cảm thấy vô số đạo phong duệ vô hình vô ảnh nối nhau cắt thẳng tới hắn tức thì khuôn mặt đại biến. Hắn nhận ra đây là phong hệ ma pháp phi tường chi nhận, có thể vô hình đoạn thạch phân kim cũng không thể giữ phong độ, kỵ sĩ vội lăn ra đất, chỉ thấy phong nhận vô hình sượt qua thân hình bức tường phía sau liền như đầu hũ bị phanh ra. Kỵ sĩ Mạt Khắc quả là không tầm thường, tuy kinh bất loạn mãnh liệt cắm đại kiếm xuống đất ngâm nga sanh mệnh chi nguyên đại địa a trường khai nhị đích hoài báo. Ta nghe thấy chính là địa hệ ma pháp lịch phong trùng kích thương chú văn, đối với kỵ sĩ sử dụng ma pháp ta 10 phần hiếu kỳ, thường nói kỵ sĩ rất ít khi dùng ma pháp, đặc biệt là loại ma pháp trung cấp này, vì thế ta đứng yên chờ hắn ngâm xong chú văn giải lê thế ấy. Cuối cùng chú văn cũng hoàn thành, trên thân kiếm Mạt Khắc tập trung năng lượng ma pháp cường đại, một tiếng hét to lịch phong trùng kích thương từ mặt đất liền xuất hiện ra vô số thạch trụ sắc nhọn như mũi thương. Ta chính là đợi đến lúc này, đến khi mặt đất dưới chân ta bắt đầu chuyển động ta liền đấm xuống đất lạnh lùng nói, mở ra đại địa. Địa liệt bạo viêm trùng. Đây chính là ma pháp cao cấp trong địa hệ, tuy nhiên tại Thánh Ma Đại Lục trong 7 đại ma pháp sư cũng chỉ có Vưu Lợi Tư có thể dùng mặt đất tức thì dung chuyển dữ dội nham thạch cùng hỏa diễm phát ra lịch phong trùng kích thương thạch trụ tức thì bị nung chảy. Chiêu này ta không thể khống chế tốt ma lực phát ra quá lớn, tức thì cả thành ái nhị tiên khắc liền dung chuyển, còn quán ăn liền bị dung nham nuốt chửng. Dùng phiêu phù thuật ở trên không trung thoát khỏi đại kiếp mà khắc kinh hãi nói lợi hại quá, địa liệt bạo viêm trùng xuất ra lại không cần niệm chú, ngay cả Vưu Lợi Tư lão sư cũng không làm được. Lị Vi Nhã ở bên cạnh thở dài nói ngươi hiện tại đã rõ tại sao ta phải cản lại chưa, tên quái thai này ma lực đến phụ thân ta còn không sánh kịp, kiến thức cơ sở lại cực thiếu, không thể khống chế nổi ma lực thường gây ra kết quả như thế này. Ta bay lên không trung nhìn bọn chúng vẫn đang anh em liền tức đến nổ phổi, chỉ muốn tiếp tục sử dụng ma pháp mãnh liệt bắn ra. Lị Vi Nhã bay về phía ta khuôn mặt e thẹn dựa vào lòng ta, giọng nói mềm mại như rót vào tai ta vô lại ngươi đừng hiểu nhầm, mà khắc đã theo học phụ thân hơn ma năm, ma pháp cũng giống như anh trai ta, hơn nữa trong trái tim ta chỉ có mình ngươi, người không hiểu sao. Gây ra chuyện lớn thế này ta cũng thầm kêu khổ không ngừng, chỉ là có thể ôm Lị Vi Nhã vào lòng lại hiểu rõ tấm chân tình của nàng, dù gây chuyện lớn hơn kể cũng đáng. Ta ôm mỹ nhân mạn ý hạ xuống đất, chỉ thấy khu vực vài chục mét trước mặt đã hoàn toàn bị phá hủy nham thạch, ta không khỏi lẻ lưỡi cũng hơi quá phô trương a. Mặt khác hạ xuống trước mặt ta cười nói tiểu sư đệ ngọn lửa ghen tuông của đệ cũng hơi quá đáng sợ đấy, cũng may là Lị Vi Nhã đã chọn đệ bằng không ái nhị tiên khắc thành này đã gặp đại nạn rồi. Bất hạnh là câu nói đùa của hắn lại thành sự thực, trở thành sự kiện được ghi lại trong sử sách ngày đen tối nhất của ái nhị tiên khắc. Cũng vì địa liệt bạo viêm trùng của ta uy lực quá lớn, quân đội ái nhị tiên khắc thành tưởng rằng đang bị tấn công, tức thì kỵ sĩ kiếm sĩ cùng ma pháp sư rối rít như đám ong kéo đến. Vừa kéo là ở trong đám ma pháp sư có người là đệ đệ của chủ nhân quán ăn, nhìn quán ăn của ca ca biến thành cho bụi, tức thì nộ hỏa bùng cháy lại từ đám thực khách chạy ra, biết bọn ta chính là đầu sỏ liền ngâm chú văn phát ra hỏa diễm cầu bắn thẳng về bọn ta. Công kích của hắn thì chẳng quan trọng, chỉ là những ma pháp sư khác tưởng rằng hắn phát hiện ra địch nhân tấn công tòa thành, tức thì đồng thời thi triển ma pháp công kích vô số chủng loại ma pháp như châu chấu bắn thẳng về phía ba người. Phiền phức lớn đây, ta liền phát ra ma pháp phòng ngự thánh quang hệ thủ hộ thiên mạc, mở ra một kết giới bao bọc ba người, công kích ma pháp ảo hạt oanh tạc vào kết giới. Các ma pháp sư cùng lúc công kích cảnh quan này thật hoành tráng, Lị Vi Nhã có chút kinh hoàng nói đây sao có thể vậy. Mặt khác lắc đầu cười khổ, ta sử dụng tinh thần lực mở ra lục mang triệu hoán trận giữa không trung, một đạo xích mang bắn ra cha cha điệu như một khối lửa xuất hiện giữa không trung, từ hai cánh bắn ra vô số hỏa cầu hướng về đám ma pháp sư. Vì để giải trừ huyết chú cho áo lệ na công chúa, ma pháp sư suốt ngày tìm kiếm hỏa phượng hoàng cùng long tộc trong truyền thuyết, không ngờ giờ lại thấy hỏa phượng hoàng xuất hiện trước mắt bọn họ, tức thì không biết nên làm sao. Hỏa vũ của cha cha điệu khiến đám ma pháp sư trái né phải tránh, công kích với bọn ta liền giảm sút, ta liền cảm giác áp lực nhẹ xuống. Lúc này kỵ sĩ cùng kiếm sĩ bày ra trận thế từng nhóm nhỏ bắt đầu tiến đánh chúng ta, màn biểu diễn để cho mọi người biết ta là ai của bọn ta giờ thành ra quá đáng sợ, bốn không chỉ chống lại vài chục ma pháp sư liên thủ công kích còn triệu hồi hỏa phượng hoàng trong truyền thuyết ra, dù bọn ta chỉ có ba người chúng cũng không dám nghĩ liều. Nhưng tập đoàn kỵ sĩ môn lại là không thể chống cự được bên ta, kỵ sĩ mà khắc liền vội vàng nâng kiếm miệng ngâm nga chú văn dài dòng, địa hệ ma pháp Lị Vi Nhã cũng tương tự. Ta một tay ra chỉ thêm hai đạo thần thánh chi quang trên người bọn họ, lạnh lùng nói đám gia hỏa đáng ghét này để ta dùng trung cực cấm chú tiễn chúng về nhà dưỡng lao. Nói xong ý niệm ta liền chuyển động trên không trung, tức thì mây đen đầy trời bốn phía cuồng phong nổi lên, chính là lôi hệ trung cực ma pháp bốn oanh lôi trước khi triệu hồi. Uy lực trung cực cấm chú có thể dễ dàng biến mọi thứ cứng rắn thành đầu hũ, Vưu Lợi Tư lao đầu tuy biết chú văn nhưng ma lực có hạn cũng chưa từng dùng qua, ta dù cũng luyện tập cách sử dụng qua đến hôm nay cuối cùng cũng thể hiện rõ uy lực. Lị Vi Nhã kinh hoàng nói đừng, không nên tổn thương người khác. Ta cũng biết thế nhưng oanh lôi lại không thể ngừng lại, từ trên không trung cửu thiên kinh lôi lóe lên phóng xuống, ta vội dùng tinh thần lực di chuyển sang mục tiêu khác. Vô số thiểm điện bắn xuống chúng nhân, chỉ thấy trước mắt hoa lên, tiếp đó là một tiếng sấm ầm ầm nhất hai. Ta gia tăng ma lực thủ hộ thiên mạc để chống cự lại những tảng đá cùng khí lưu bay loạn khắp nơi, Lị Vi Nhã lại mê mại dựa vào ngực ta, đôi mắt đẹp nhắm lại mã khắc sắc mặt trắng bệch nhìn vào biến đổi kinh người không dám tin vào mắt mình. Hơn nửa ngày sau ải nhĩ tiên khắc thành cuối cùng cũng an tĩnh lại, nhìn xuống dưới ta không thể không kinh ngạc, bên trong thành hơn nửa số nhà cửa bị nứt vỡ, trên đường bừa bãi những khối nham thạch, ma pháp sư kỵ sĩ kiếm sĩ chiến mã vân vân cũng may là chỉ bị thương bởi âm thanh, không ai bị oanh lôi trực tiếp đánh chúng mà chết. May mắn quá may mắn, cũng may mà Lị Vi Nhã sớm để tỉnh. Mặt khác kinh hãi nói trời ơi cái này thực sự do ngươi gây ra sao, tiểu sư đệ ngươi thật sự là phá hoại thần A. Vì thế sau khi ta quay lại Thánh Ma Đại Lục đệ nhất danh hiệu ái nhị tiên khắc phá hoại thần nhanh chóng lan ra khắp đại lục, trong lòng mọi người còn đáng sợ hơn cả quỷ. Nguồn 10. Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10. Nộ nhập ma giới. cũng vì chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội còn một thời gian nữa mới bắt đầu, ta nhờ và ở trong vương cung nên được ăn loạn uống loạn mỗi ngày, còn được gặp tam đại mỹ nữ tuyệt sắc, đối với nam nhân mà nói thật không khác gì thiên đường. Quá sảng khoái. Rất nhanh áo lệ na công chúa cao quý kiêu ngạo cùng phi âu á công chúa ôn nhu cao nhã không chống lại tinh thần dù chết bám chặt không rời như con rán của ta, lại rất hiếu kỳ với ma lực của ta, hơn nữa cũng vì yêu mến Lệ Vi Nhã nên rất nhanh trong chúng ta trở thành hảo bằng hữu. Ta phát hiện áo lệ na công chúa cũng là học sinh của Lâm Tạp lão đầu thánh, quan hệ ma pháp trình độ cực cao, kiến thức lý luận càng cao hơn ta, hổ thẹn, nhưng phi âu á công chúa ôn ôn nhu nhu lại là một kiếm sĩ thành danh, kiếm thuật còn cao cường hơn cả Lệ Vi Nhã, quả là nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Đám ma pháp sư hoàng gia đối với ta kính ngưỡng như với thần thánh, chính vì thân phận đồ đệ đại hiền giả Lâm Tạp cùng ác danh vang xa của ta, nếu chúng biết ta chút kiến thức căn bản về ma pháp cũng không biết chẳng biết chúng sẽ có phản ứng gì. Dù sao đi theo bọn họ một thời gian, tri thức cơ bản về ma pháp của ta tiến bộ lên rất nhanh, đối với việc nghiên cứu ma pháp cũng sản sinh ra chút hứng thú, không như lúc trước chỉ học chiếu lệ trước hai lão gia hỏa tất cả chỉ trông chờ ma lực vô hạn sử dụng loạn xạ. Trong các chủng loại ma pháp ta hứng thú nhất với không gian ma pháp, tự nhiên là vì ta muốn tìm ra phương pháp trở về nhà. Sự thực thì không gian ma pháp không phải loại ma pháp cao thâm gì, chỉ cần trung cấp pháp sư là có thể sử dụng, chủ yếu chỉ để di động ở cự ly xa, thay đổi vị trí truyền phát vân vân, chẳng có chút hiệu quả công kích. Lúc trước hai lão đầu cũng chỉ giảng giải qua loa, nghĩ rằng không đáng để cẩn thận nghiên cứu. Ta ngồi yên trong hoa viên của vương cung trầm tư nghiên cứu nguyên lý ảo diệu của không gian ma pháp. Gọi là không gian ma pháp tóm lại sử dụng ma lực làm cho không gian chồng chéo hay cong lại, khiến có thể trong nháy mắt đi đến địa phương rất xa, nếu dùng ma pháp trận hỗ trợ có thể đi đến thứ nguyên không gian khác. Nghĩ đến đây ta bỗng nhớ đến lúc trước có đọc tiểu thuyết viễn tưởng có miêu tả một loại vũ khí ghê gớm tên là thứ nguyên đao, bây muốn sử dụng cái gọi là thứ nguyên đao không phải là dùng ma lực xoắn chặt không gian này với không gian khác rồi nổ tung sao. Nếu quả sản sinh ra uy lực khủng khiếp có lẽ thánh quang hệ trung cực phòng ngự ma pháp thánh quang linh trận cũng vô phương chống cự. Nghĩ đến đây ta liền vận chuyển ma lực dùng không gian chuyển di ma pháp phương thức để không gian này cùng không gian khác cong lại chồng chéo lên nhau, cuối cùng ta phát ra một lượng lớn ma lực tức thì sinh ra xé tan trong trung, tức thì xuất hiện vô số đoạn không gian bị xé rách. Thành công! Ta vui mừng khôn xiết liền vội đặt tên là thứ nguyên đao. Hạ hạ, ta quả nhiên là thiên tài có thể tự sáng tạo ra ma pháp hậu thế, sau này có người dùng thứ nguyên đao tức thì nhớ đến Ngô Lai đại sư, người đã sáng tạo thực là thần thái bay bổng a. Chỉ là lúc này ta không nhận ra muốn xé toạc không gian thì cần một ma lực cực lớn, ngay cả Vưu Lợi Tu lão đầu cũng còn không đạt được, vì thế thứ nguyên đao trở thành ma pháp khủng bố sở hữu của Ái Nhĩ Tiên Khắc Phá Hoại Thần được lưu lại trong lịch sử Thánh Ma Đại Lục. Thứ nguyên đao đã thành công, ta liền suy nghĩ cách thức tăng cường uy lực của không gian ma pháp, nếu số lượng không gian bị xoắn chặt càng tăng không phải lực phá hoại sinh ra càng mạnh sao. Ta lập tức hưng phần dùng ma lực vô hạn bản thân xuyên qua vô số không gian tồn tại song song, ta hô to một tiếng ma lực bạo phát ra không trung, tức thì xuất hiện những vết nứt rộng hàng mét, vết nứt tức thì càng lúc càng rộng ra 1/3 kiến trúc vương cung trước mặt ta liền sẽ tan thành bụi phấn. Thảm rồi, ta không nhịn nổi cười khổ, bên trong không gian bị nứt liền truyền ra một cổ lực cường đại hút đến ta không chút phòng bị liền bị cuốn vào trong. Tiếp theo vết nứt liền tiêu biến. Thánh Ma Đại Lục Sử Ký có ghi Ái Nhi Tiên Khắc Phá Hoại Thần 6 ngày sau khi phá hoại nửa thành phố cũng phá hoại 1/3 kiến trúc trong vòng cung, may mắn là đang là dịp lễ của vương quốc mọi người đều bên ngoài nên không có thương vong, bản thân phá hoại thần cũng mất tích gần nửa tháng trời. Âm thanh phẫn nộ của ác đặc quốc vương truyền tới Ngô Lai, món nợ này cả đời ngươi cũng không thể trả nổi. Tự làm tự chịu, bị hút vào không gian này ta thấy như một quả cân rơi thẳng xuống, vội xuất ra phiêu phù thuật nhào lộn trong không trung hơn nửa ngày trời mới ổn định lại thân hình. Ta tự nhủ mình bình tĩnh lại, Lâm Tạp không phải nói ma lực ta tương đương với thần thánh sao, đâu còn gì để mà sợ chứ. Ta chậm chậm hạ xuống đất, xung quanh là một thế giới rộng lớn không khác gì Thánh Ma Đại Lục, chỉ khác biệt duy nhất là thái dương hắc sắc trên cao ánh sáng cũng như vậy, vì thế thế giới này ảm đạm hơn nhiều so với Thánh Ma Đại Lục. Lúc này nơi ta hạ xuống trông giống như bên trong xâm lâm, xung quanh yên tĩnh có chút khiến người sợ phát run. Ta tức thì thấy lo lắng, vội vàng triệu hồi ra cha điệu, theo Vưu Lợi Tư nói chỉ ít nó cũng sống hơn 1000 năm, kiến thức rộng lớn có lẽ biết ta hiện đang ở đâu, ít nhất cũng tăng thêm cho ta vài phần can đảm. Sau khi cha điệu bay một vòng trên không trung cuối cùng hạ xuống đầu ta, nói đây chính là ác ma hát nhật chủ nhân, sao người lại đến ma giới. Ma giới. Ta tức thì như nuốt phải quả trứng ngốc nghếch đứng im. Ma giới ư, lập tức ta liền nhớ lại chương trình Đông Đông rất đáng sợ trên TV, mặt ta liền trắng bệch, vội vàng nói cha điểu có phương pháp nào rời khỏi không. Cha điểu nghĩ một lúc rồi nói, nghe nói tại ma giới bên trong vương cung có một chuyển di chi môn có thể đưa người trở về thế giới cũ xưa kia, ma giới khi xâm lược Thánh Ma Đại Lục cùng thiên giới đã dùng để đưa quân đội đến. ta liền vô cùng vui sướng, thế không phải ta có thể trở về nhà gặp cha mẹ trường học ban bè sao, nhưng thế thì cũng sẽ không được gặp Lị Vi Nhã. Ai ra cũng chưa cần nghĩ vội thấy chuyển di chi môn rồi nói. Mang cha cha điểu trong xâm lâm đi lung tung hơn 3 ngày, ta liền cảm thấy một cảm giác kỳ quái ba kết giới. Mặc dù kết giới đối với ta vô hiệu, nhưng hiện tại ta lại có cảm giác sự tồn tại của kết giới sau khi ta xâm nhập kết giới, cha cha điểu lại bị cách ly bên ngoài vô phương tiến vào. Vì thế ta lệnh cho cha cha điểu quay lại, ta lúc này vô cùng hưng phấn, có kết giới tức là có người cũng là có hy vọng thoát khỏi xâm lâm quái quỷ chết tiệt này. Một tiểu hồ xuất hiện trước mắt ta, ta tức thì có loại cảm giác như đã trải qua, nếu lại thêm một đôi mắt đẹp hấp dẫn đang tắm sẽ không phải hoàn toàn giống như quang cảnh lần đầu ta gặp Lị Vi Nhã sao. Ta về sau không biết những gì ta đã nghĩ lại thành sự thật, âm thanh trong trẻo từ trong hồ nước truyền tới, chỉ thấy một đôi mắt đẹp khác trần truồng vừa gội đầu vừa ca hát bên suối, xem ra chuyện xưa hiển nhiên diễn lại a. Sảng khoái. Quá tốt. Quá thỏa mãn. Ta ngăn ham muốn huýt sáo liền xuất ra ẩn thân thuật khiến toàn thân trở thành vô hình để tránh lặp lại sai lầm cũ, liền rất cẩn thận đi lại gần. Hết lần này ta phải nhìn cho nó mắt. Quy 1 chương 11, sơ chiến hắc ám. Chuyện lạ phát sinh, mỹ nữ trong hồ dường như phát hiện ra sự có mặt của ta đột nhiên quay đầu lại nhìn, tức thì thật là khuynh thành khuynh quốc, một dung nhan tuyệt sắc xuất hiện trước mắt ta, trong đôi mắt mỹ lệ ánh lên tia sáng khiến người khác cảm thấy khiếp sợ. Đôi mắt đẹp liền vung tay cũng không hề nghe nàng ta niệm chú văn, một bức tường hỏa diễm lớn bắn thẳng về phía ta, uy lực vượt xa hỏa diễm cầu chính là liệt viêm trảm. Ta vô cùng kinh ngạc vội vàng giải trừ ẩn thân thuật sử dụng thủ hộ thiên mạc, hỏa diễm cầu bắn trúng thiên mạc sóng lửa tràn ra bốn phía, so với sự liên thủ của đám ma pháp sư tại ái nhị tiên khắc thì còn lợi hại hơn nhiều. Đôi mắt đẹp đã khoác trên người một trường bào hắc sắc đứng giữa không trung phát ra khí khế vương giả khiến người người ý kỵ, lạnh lùng nói, thánh quang hệ ma pháp, ngươi là ai? Sao dám xâm nhập cấm địa, còn không mau báo danh, bổn công chúa sẽ thưởng cho người được chết toàn thây. Công chúa, vậy chắc là công chúa ma giới, ta thực là quá may mắn chẳng tốn sức lực cũng tìm thấy vương cung. Ta cù hi hi nói, không biết thì không có tội, nhưng cũng mong công chúa tha thứ a, ta chỉ là người đến nhầm ma giới, hy vọng công chúa mở cho một con đường dùng chuyển di chi môn đưa tiễn ta về. Ma giới công chúa vừa thấy ta có thể chống lại liệt viêm trảm, vốn nghĩ ta là một thần quan tế ti cao cấp, không ngờ ta lại thốt ra mấy câu chẳng có chút nghiêm trang của một thần quan, trong lòng không khỏi có chút run sợ. Tiên hạ thủ vi cường đã bắt được công chúa làm con tin, còn lo gì không tìm được chuyển dị chi môn. Lập tức ta phát ra không lôi pháp kích phá, sau đó dùng thấn gian di động biến ra sau lưng công chúa vô số đạo sắc nhọn vô hình vô ảnh phi tường chi nhận điên cuồng phóng ra. Ma giới công chúa không chút kinh sợ hừ lạnh một cái, song thủ như bạch ngọc giang rộng một hắc sắc quang cầu bao phủ hoàn toàn thân thể, lôi cầu cùng phong nhận vừa bắn trúng hắc cầu liền vô thanh vô tức biến mất. Không ngờ công kích của ta lại bị dễ dàng bị hóa giải dễ dàng vậy, ta thầm giật mình, chỉ thấy ma pháp khí tức từ ma giới công chúa phát ra thập phần cổ quái khác xa nguyên tố ma pháp, lại sung mãn hắc ám tử vọng, không lẽ là ba hắc ám ma pháp, ta vừa thầm tự nhủ, hai tay lại không chút sao nhãng hỏa cầu phong nhận băng tiễn lôi điện phi thạch như bạo vũ bắn thẳng về ma giới công chúa, nhưng ngay khi tiếp xúc hắc sắc quang cầu lại như thạch trầm đại hải, đá rơi biển lớn, biến mất vô tung vô ảnh. Lần đầu ta mới gặp phải đối thủ, trong lòng vô cùng hưng phấn, từ song thủ thủy hệ cao cấp ma pháp cực linh liệt đống ba hùng dũng điên cuồng phát ra, ta không tin tiểu cầu nhỏ bé kia có thể chống lại nổi đại băng hà. Lập tức quang cầu tan ra, ma giới công chúa bay lên cao tránh khỏi bị đại băng hà nuốt chửng. Nàng ta lạnh lùng nói, ta thực sự đã đánh thấp ngươi, không ngờ trong đám nhân loại lại có ma pháp sư mạnh mẽ như ngươi, tốt nhận lấy địa ngục tử hồn pháo của ta. Theo như Vưu Lợi Tư lão đầu nói, trong các chủng loại hắc ám ma pháp thì đáng sợ nhất là loại pháp sư mượn tử vong chi lực của ác ma để thi triển pháp thuật. Hiện tại đối thủ ta lại chính là ác ma, hơn nữa còn là ma giới công chúa, thực lực lợi hại thế nào cũng có thể tưởng tượng. Ta chẳng dám coi thường, vội tập trung ma lực ngâm lên thánh quang linh trận. Tức thì thân thể ta bị thánh quang hệ trung cực phòng ngự ma pháp bao quanh, tạo thành một quả cầu trong suốt giống như hắc sắc quang cầu của ma giới công chúa vừa sử dụng. Ánh sáng cùng hắc ám chính là tử địch trời sinh, thánh quang ma pháp hệ vừa xuất ra, khuôn mặt mỹ lệ của ma giới công chúa tức thì sát khí dày đặc, hai tay hợp lại hướng lên trời ngâm lên tử vong linh hồn AI theo khế ước trở thành lực lượng của ta. Hai tay nàng hạ xuống chỉ thẳng về phía ta, lạnh lùng nói, địa ngục tử hồn tháo. Tức thì một đoàn lũ linh như ẩn như hiện tạo thành một mang cầu kèm theo trận trận âm phong hướng thẳng về phía ta tấn công, sau khi kích chúng thánh quang linh trận liền phân tán ra, chỉ thấy vô số lũ linh bao vây bên ngoài quang cầu kêu gào không dứt khiến người khác rợn tóc gáy. Lông tóc ta tức thì dựng đứng không nhịn nổi, hai tay tạo thành thủ ấn ma pháp năng lượng vội vàng tập trung hét lên, mẹ khiếp, ai sợ ai đây, xem lợi hại của lão tử ta. Tuyệt đối linh độ không gian. Trong chớp mắt lấy ta làm trung tâm, hàn khí vô cùng vô tận phát xạ ra tứ phía, toàn bộ vật thể ngay cả hữu linh hữu hình vô chất toàn bộ bị đóng băng rồi hóa thành bụi tuyết, vạn vật đều vong. tuyệt đối linh độ không gian là thủy hệ trung cực cấm chú sử dụng ma lực cường đại hình thành xung quanh cơ thể một không gian có nhiệt độ tới -179 độ, toàn bộ vật chất trong không gian bao gồm cả nguyên tử cực nhỏ cũng bị đóng băng, rồi phá vụn cùng với oanh lôi lúc trước ta dùng hủy diệt tái nhị tiên khắc đều là cấm chú cùng cấp bậc. Ma giới công chúa trên khuôn mặt xuất hiện thần tình kinh khủng, thân thể yêu kiều lập tức như thiểm điện bắn thẳng lên không trung, trong chớp mắt tránh khỏi hàn khí đang lan rộng, nhưng trên đôi chân trắng như tuyết của nàng cũng đã kết thành một lớp băng mỏng dưới ánh sáng ác ma hắc nhật lấp lóe, tạo nên một cảnh tượng huy hoàng. Thừa thắng truy kích, hai tay ta nắm thành quyền đấm mạnh vào đất trong khu vực đang bị băng tuyết bao phủ, đá vụn cùng các vật thể khác dưới cơn chấn động trong lòng đất bắn thẳng về ma giới công chúa như những viên đạn. Đấy chính là đại địa siêu chấn động trong địa hệ ma pháp. Vì để chống cự lại hàn khí của tuyệt đối linh độ không gian, ma giới công chúa đã tiêu tốn hết toàn bộ ma lực, lúc này chỉ thấy miễn cưỡng tạo ra hắc ám quang cầu hộ thể so với trước hiển nhiên đã yếu hơn rất nhiều. Lực lượng của hàng ngàn đá vụn cùng các vật thể kích trúng quang cầu tức thì tan vỡ, ma giới công chúa từ không trung rơi thẳng xuống. Chỉ nghĩ một đại mỹ nữ như hoa như ngọc từ trên không rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, tim ta đã không thể chịu đựng nổi, ngay trước khi nàng ta rơi xuống ta vội triệu tập thủy nguyên tố hình thành một cái đệm bằng nước, thân thể yêu kiều của công chúa rơi xuống đệm nước thủy hoa tung tóe khắp không trung. Lại thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của ma giới công chúa tái đi, thân thể yêu kiều trong nước lạnh đã phát run, lòng ta đau như cắt, nàng giờ thật khác xa con người thực lực hãi nhân kia. Ta trời sinh đã không có sức đề kháng với mỹ nữ, hơn nữa lại là loại đại mỹ nữ hiếm có trên thế gian, ta ôm lấy eo nàng dùng tay nâng đầu nàng lên, từ trong tay kim quang chớp sáng dùng hồi phục quang trị liệu cho thương thế nàng, khôi phục lại lực lượng cho nàng. Ma giới công chúa trong đôi mắt lộ ra dị quang rồi nhắm chặt lại, trên khuôn mặt hiện ra thần thái bình tĩnh. Nhìn khuôn mặt công chúa đã có chút hồng hào, ta dừng hồi phục quang rút tay lại nói, công chúa ta cũng vì sơ suất mới đến nhầm ma giới, không hề có ác ý lúc trước lại còn đả thương nàng, thực là có lỗi, nhưng cũng mong công chúa mang tại hạ tới chuyển di chi môn để tại hạ có thể trở về nhà. Công chúa mở mắt nhìn chằm chằm vào ta, ta thầm có cảm giác quái lạ, lại không nghĩ ra trên người mình có chỗ nào không đúng. Đôi tay thanh tú của công chúa đột nhiên giơ ra nắm lấy tay phải của ta. Quy 1 chương 12, Ma nữ thần binh. Ta mặc dù không biết nàng ta muốn gì, nhưng xem ra nàng ta không có chút ác ý nên cũng để mặc cho nàng ta, chỉ nhìn xem nàng ta rốt cục định làm gì. Đột nhiên công chúa đưa ngón tay ta vào trong đôi môi anh đảo, một cơn đau kịch liệt từ ngón tay truyền tới, không ngờ ngón tay ta lại bị hàm răng ngọc của nàng cắn mạnh. Ta theo bản năng định rút ngón tay, nhưng bàn tay thanh nhã của công chúa lại nắm chặt không bỏ, huyết dịch nhỏ ra đôi môi anh đảo màu đỏ lộ rõ trên làn da trắng. Ta hừ nhẹ định sử dụng ma pháp, nhưng đôi mắt trong sáng mỹ lệ của nàng khiến ta cảm thấy không có chút địch ý, vì thế ta chịu đựng cơn đau từ ngón tay lặng lẽ nhìn từng cử động của tuyệt sắc giai nhân. Công chúa rút ngón tay ta khỏi miệng, sau đó giơ ngón tay ta chỉ lên trán nàng, ngâm lên hắc ám đại ma thần A ta, ma giới công chúa Á Dạ Hà Lộ Tây pháp lập khế ước, người trước mặt này chính là chủ nhân của ta cùng với chủ nhân máu huyết liên thông, nếu như trái lời thì xương cốt cũng không còn. Từ người nàng phát xuất một đạo ấu quang tiên huyết từ ngón tay ta, trong ấu quang biến hóa thành một phù hào kỳ quái. Ta mặc dù không nhận ra phù hào ấy, nhưng kiến thức thông thường nói với ta đây là ấn ký của một chủng loại khế ước theo chú văn công chúa vừa ngâm không phải biểu thị là. Ta cực kỳ kinh ngạc vội vàng rút tay lại, công chúa lại không hề cản trở, đôi mắt thăm thẳm của nàng nhìn sâu vào trong mắt ta. Ta trầm giọng nói, công chúa người vừa làm gì vậy? Ánh mắt công chúa không rời khỏi ta nói, ma giới hoàng tộc nữ nhân có một quy định, nếu như nữ nhân bị nam nhân đánh bại đồng thời lại được cứu bởi hắn thì nữ nhân đó phải tôn nam nhân đó là chủ nhân, vừa rồi ta dùng tiên huyết người hoàn thành chú văn tích huyết chi thể, người còn ta sống ngươi mất ta vong, ngươi đã là chủ nhân của đệ nhất ma giới công chúa Á Dạ Hà Lộ Tây ta. À, cũng có loại chuyện tốt thế này sao? Ta vô cùng vui sướng nhìn đại mỹ nữ trước mặt hỏi lại, nàng chính là thị nữ của ta, phục tùng mọi mệnh lệnh của ta. Á Dạ công chúa kiên định gật đầu. Thực là thần thái bay bổng lại tựa như là một giấc mơ vậy, ta vội vàng ngăn không cho nước miếng chảy, ta nở nụ cười sắc ma nói, vậy nàng cởi quần áo ra đi cho ta được nhìn rõ cơ thể nàng nhé. Tức thì Á Dạ khuôn mặt mỹ lệ liền tái nhợt, nàng ta sao có thể tưởng tượng người đủ sức đánh bại nàng ta, một đại ma pháp sư có thể liên tục phát ra 4 cấm chú lại đưa ra loại mệnh lệnh này. Nam nhân lần đầu tiên đánh bại nàng, người cứu nàng không biết là loại chủ nhân gì đây. Ta khẩn trương nhìn Á Dạ dù cũng sợ nàng ta nổi điên, chỉ thấy nàng ta đột nhiên nghiến răng quyết định, đôi tay nắm hắc sắc trường bào mỏng manh ném xuống đất, nguyên nhân cũng vì ta nhìn trộm khẩn cấp chỉ kịp mặc trường bào, một thân thể tràn đầy nữ tính hoàn mỹ như thần thánh xuất hiện trước mắt ta. Ta tâm thần đại chấn, mặc dù ta đã nhìn qua không ít tranh ảnh, đã hân thưởng quá nhiều phong nhũ phì đốn của các nữ nhân nóng bỏng, nhưng vẻ đẹp đến hoàn mỹ thế này từ khi sinh ra đến giờ chưa được thấy qua, sắc tâm ta không ngờ lại biến mất, chỉ giống như hân thưởng một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đỉnh. Á dạ tuy dù vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng cũng không thể làm khác, nàng ta đã bị lời thề khế ước quản thúc không thể không tuân theo mệnh lệnh của ta. Trong lòng dù vô cùng xấu hổ cùng tức giận nhưng nàng ta thấy ánh mắt trong sáng của ta trong lòng cũng dần bình tĩnh lại, kiêu ngạo hướng về ta biểu lộ thân thể yêu kiều mỹ lệ. Ta bị quang cảnh mỹ lệ thanh khiết trước mặt làm tan biến hoàn toàn sắc tâm, nội chuyển rời ánh mắt nói, Á dạ mặc lại y phục đi. Á dạ không chút động đậy nói, chủ nhân ngài không muốn Á dạ sao? Khuôn mặt ta đỏ rực ngượng nghịu nói, nàng nếu không mau mặc y phục ta thực sự muốn nàng đấy, nhưng nàng đừng vội quá cao hứng, ta chỉ là không thể để nàng hiến thân cho một nam nhân mà chưa hiểu rõ người ấy thôi, chờ thêm một thời gian nữa thì hẹn. Á dạ lộ nụ cười mỹ lệ, nàng ta nhìn ta một tên gia hỏa có tặc tâm lại không có tặc đảm này mặc lại y phục rồi nói, chủ nhân Á dạ cũng đã quyết định rồi, Á dạ sẽ đợi người, còn bây giờ ta cho ngài thấy một điều thú vị. Thân thể yêu kiều đột nhiên xoay tròn, tức thì ấu quang chớp lóe, thân thể nàng trong ấu quang chớp lóe biến mất, sau khi ấu quang tan ra Á dạ hoàn toàn biến mất, chỉ thấy một thanh kiếm đen tuyền cắm trên mặt đất. Cái đây là chuyện gì vậy? Chính lúc ta còn chưa hết kinh ngạc, âm thanh Á dạ vang trong đầu ta, chủ nhân, nữ tử ma giới hoàng tộc ta một khi tiến hành tích huyết chi thể sẽ có năng lực luyện hóa thành binh khí ta, tức là kiếm, kiếm tức là ta có thể giúp chủ nhân tung hoành khắp nơi vô địch thiên hạ. Ta tức thì vừa kinh vừa hỉ, không ngờ Á dạ lại có loại khả năng này, ta đi tới cầm chặt cán kiếm chỉ cảm thấy một cảm giác kỳ dị truyền lên đầu, tựa như ta đang nắm một phần của cơ thể, ta nhận ra thanh kiếm Á dạ huyễn hóa thành đang chờ đợi mệnh lệnh của ta. Mặc dù ta không biết kiếm thuật là gì nhưng cũng thường xem Lỵ Vi Nhã luyện kiếm cũng nhớ được vài đường, nghĩ một lúc vung vài đường kiếm xong mới thấy chẳng có chút ý lực, liền tự biết bản thân chẳng có chút năng khiếu về kiếm thuật, có tuyệt thế thần kiếm trong tay cũng chẳng giúp được gì. Thực ra ta tại phương diện ma pháp cũng chẳng hề có chút thiên phú, chẳng qua là được ma lực vô hạn trong cơ thể hỗ trợ nên ma pháp khó khăn nào đối với ta đều trở thành đĩa rau nhỏ. Thanh âm Á dạ vang lên trong đầu ta, chủ nhân, xem ra kỹ năng kiếm thuật của người chẳng thể phát triển được đâu, hơi quá thẳng thắn, ta huyễn hóa thành kiếm cũng có thể tăng gấp 3 lần ma lực phát ra, người có thể dùng thử chiến pháp của ma pháp kiếm sĩ đem công kích ma pháp nhập vào thân thể ta để ta tăng thêm ma lực rồi mới phát ra, ta chắc chắn uy lực sẽ mạnh lên rất nhiều. Ta nắm lấy ý tưởng đầu tiên trong đầu ngâm lên Lạc Lôi, đồng thời nâng thần kiếm Á dạ hướng thẳng lên trời, tức thì một đạo thiểm điện từ không trung bắn thẳng lên người Á dạ, tức thì trên thân hắc sắc trường kiếm điện quang lấp loáng ánh sáng lóa mắt. Lạc Lôi chỉ là lôi hệ ma pháp sơ cấp, ngay cả ma pháp sư đồ cũng có thể sử dụng, uy lực không hề mạnh, tương tự hỏa diễm cầu. Ta mãnh liệt vung kiếm chém vào không trung, một đạo hồng mang bay lượn quanh thân kiếm trong phạm vi vài chục mét, điện quang bắn tung ra sau đó nổ tung tạo thành vô số hố sâu, uy lực tương đương với ma pháp trung cấp. Ta vui mừng khôn xiết, vừa mới định muốn thử thêm ma pháp mạnh hơn Á dạ dung nhẹ, ta cảm nhận tâm ý của nàng giơ tay tung kiếm lên không trung, từ trong ô mang Á dạ công chúa mỹ tuyệt thiên hạ hiện hình hạ xuống đất. Ta ôm mỹ lệ công chúa vào lòng nói, Á dạ nàng quả thực quá lợi hại, mà này ma tộc của nàng có năng lực như vậy vì sao lại để thua thần tộc. Á dạ như một con chim nhỏ ôn nhu nép vào lòng ta không chút băng lạnh cùng uy nghiêm như lúc mới gặp, dịu dàng nói, ngươi nghĩ huyễn hóa thành binh khí dễ lắm sao, ma giới hoàng tộc cực ít nữ nhân nhưng đều là chiến sĩ thực lực cực mạnh, có thể chạy thoát khỏi tay cũng chẳng có mấy người, chưa nói đến có thể đơn độc đánh bại rồi lại cứu. Ma giới từ trước đến nay bao gồm cả ta cũng chỉ có 3 người có năng lực này, đầu tiên là phi tử của phụ thân ta, còn người kia ai, tuy vậy thực lực bọn họ không bằng ta, đương nhiên không thể đánh lại thần tộc. Ta nghe hiểu mà như không hiểu, mà cũng đâu cần hiểu, có thể về nhà cùng một công chúa cao quý đã thể cả đời đi theo ta, với ta mà nói đấy mới là quan trọng nhất. Còn chiến tranh thần ma hùng, liên quan quái gì đến ta? Nguồn 11 com do hoán tủ ổng đưa lên chưa biết ai dịch. Quy 1 chương 13, Lộ Tây Pháp. Ta nói những chuyện đã trải qua của mình cho Á dạ vị tuyệt sắc công chúa này, hai mắt phát sáng không nói gì lặng lặng lắng nghe. Cuối cùng ta nói, Á dạ nàng có thể đưa ta tới chuyển di chi môn không? Á dạ vướt nhẹ mái tóc dài lam sắc nói, đấy là chuyện cực kỳ đơn giản. Chủ nhân, những chuyện người đã trải qua thật là thần kỳ, A Linh huyễn dị quả tại thế giới này cực kỳ hiếm có, không ngờ thế giới của ngài lại đâu cũng có thể tùy tiện tìm thấy, không lạ sao ngài có thể liên tục sử dụng cấm chú hệ thủy. Ánh mắt nàng trầm xuống nói, còn việc trở về thế giới cũ của ngài e rằng người phải thất vọng thôi, mặc dù chuyển di chi môn có thể đưa người vào bất kỳ không gian nào nhưng cũng chỉ đến được những thế giới chúng ta đã hiểu rõ, đối với thế giới của ngài bọn ta không hề biết chút gì, càng không biết phải bắt đầu từ đâu. Ta cảm thấy rất thất vọng, thở dài nói, vậy trở về Thánh Ma Đại Lục cũng tốt, ta đã đáp ứng với Ái Đặc Quốc Vương tham gia chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội, nam tử Hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, ta không thể thất hẹn à, này Á dạ, ta nếu phải ly khai khỏi ma giới nàng có thể đi cùng ta không? Á dạ cười nói, ta đã trải qua tích huyết chi thể, sống chết gì cũng không thể rời xa ngài, trừ khi ngài không còn muốn ta, còn không ta sẽ đi cùng ngài. Ngón tay nàng chỉ vào phù hào trên đầu rồi nói, đây là để chứng minh sự trung thành của ta. Chủ nhân, ngươi không phải muốn ruồng bỏ Á dạ chứ? Nói đến đây trong đôi mắt nàng nước mắt trào ra, bộ dạng đáng thương đến nao lòng. ta vội ôm nàng vào trong lòng cười nói ruồng bỏ đại mỹ nữ như nàng sao, ta đâu ngốc đến vậy sao có thể từ bỏ nàng, ta muốn cùng nàng sống trong suốt kiếp này còn không được. Á dạ hai tay ôm chặt eo ta nói trải qua tích huyết chi thể á dạ đời này sống vì chàng là binh khí của chàng là nữ nhân của chàng. Mắt nàng nhắm lại bộ dạng chờ đợi khả ái đến cùng cực. Ta nhẫn nhịn nuốt nước bọt trong lòng thầm tự bội phục định lực bản thân mình cái gì mà ngồi yên không loạn của Liễu Hạ Huệ xem ra chỉ là loại xoáng ít nhất ta dám khẳng định nữ nhân ngồi yên kia không thể bằng được á dạ của ta. Ta lúc này cảm giác rất bay bổng. Dưới sự chỉ dẫn của á dạ chúng ta nhanh chóng ra khỏi xâm lâm tiến nhập ma giới vương đô tất hắc chi thành binh sĩ trên đường nhìn thấy á dạ liền vội vàng hành lễ không dám có chút ngăn trở. Tất hắc chi thành so với ái nhĩ tiên khắc là viên minh châu của thánh ma đại lục cũng to lớn không khác nhau mấy kiến trúc cổ kính trang trọng quả là vô cùng ấn tượng. Người trong ma giới không giống như hình dạng kỳ quái như ta tưởng tượng đại bộ phận không khác gì nhân loại dù cũng có một vài quái vật khí thế ngút trời chỉ là sợ thì ít mà thấy buồn nôn thì nhiều. Đi vào vương cung ta không khỏi nhớ đến đại thứ nguyên trảm, ta tự tay đặt ra tên gọi này, đã phá hủy vương cung ba bốn y tạp ác đặc quốc vương chắc chắn nộ hỏa trùng trùng. Lị Vi Nhã lại sẽ vô cùng lo lắng cho ta tiểu nha đầu sinh ra tính tình đã lạnh nhạt nhưng một khi đã yêu ai sẽ không bao giờ thay lòng có được nàng chính là hạnh phúc lớn nhất của đời ta. Ta chính đang nghĩ linh tinh một hồi đột nhiên nhận thấy một cổ áp lực to lớn trước mặt chính là một loại cảm giác tâm linh ta giật mình vội vàng ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một hắc y nam tử anh tuấn tiêu sái đứng trên thềm đá trước mặt ta mái tóc dài đen nhánh bay lượn trong gió phát tán ra khí thế vương giả. Cũng may ta đã học tâm linh ma pháp của Vưu Lợi Tư ý chí kiên cường hơn gấp bội lúc trước bằng không chỉ dựa vào khí thế thôi cũng đủ khiến ta sợ đến vỡ tim. Á dạ vội nhỏ giọng nói nữ nhân á dạ xin ra mắt phụ vương. Trời ạ hắn không ngờ lại là lộ tây pháp vua của ma giới khi xưa là thiên sứ tối cường trên thiên giới hiện giờ là vương giả địa ngục không lạ tại sao lại có khí thế mạnh mẽ đáng sợ đến vậy. Lộ tây pháp ánh mắt sắc nhọn nhìn lên trán ái nữ sắc mặt trầm xuống nói tích huyết chi thể á dạ con. Á dạ thân mật xà vào lòng ta xấu hổ ôn nhu nói phụ vương nữ nhân đã có chủ nhân rồi chính là chàng nhân loại ma pháp sư Ngô Lai. Trong chớp mắt lộ tây pháp hướng ánh mắt tựa như vật thể nhìn thẳng vào ta ta liền cảm giác một tinh thần lực lượng to lớn vô bì như núi cao áp thẳng xuống ta vội vàng vận tâm linh ma pháp đến cực hạn, thông qua ánh mắt trực tiếp nên đón. Đến lúc này ta đã toàn lực xuất thủ không dám bảo lưu dù chỉ chút xíu. Thật như chuyện cười đối thủ lại là đoạ lạc thiên sử tối cường là ma giới chi vương A. Hai người bọn qua dùng tinh thần lực lượng thông qua ánh mắt công kích lẫn nhau ta đột nhiên cảm giác ngực như bị ai đánh một quyền toàn thân run rẩy không ngừng. Tuy nhiên lộ tây pháp nhìn cũng không tốt hơn ta là bao nhiêu thân thể cao lớn lùi lại phía sau ánh mắt tức thì lộ nét kỳ quái lại không hề ẩn chứa lực lượng tinh thần đối với việc ta có tinh thần lực cường đại tương đương với hắn khiến hắn vô cùng kinh dị trong suốt hơn vạn năm qua cũng chỉ có vua của các thần mới khiến hắn có loại cảm giác đó. Lộ Tây Pháp nói hảo tiểu tử quả nhiên cũng có một hai chiêu nhưng nếu muốn có á dạ thì còn hơi quá sớm mặc dù á dạ đã tiến hành tích huyết chi thể với ngươi cùng sinh cùng tử nhưng ta có thể cầm tù vĩnh viễn ngươi tiểu tử nếu ngươi thực sự muốn có á dạ trước tiên phải đi qua cửa này của ta. Phiền phức này lớn đây cùng ma vương giao thủ, ta không phải chán sống nhưng nếu theo lời hắn bị cầm tù suốt đời lại còn mất á dạ điều đó quả thực sống còn không bằng chết. Á dạ đối với ta lại vô cùng tin tưởng cười dịu dàng nói phụ vương à á dạ thấy chủ nhân vô cùng lợi hại đấy nha biết đâu người lại lật thuyền trong rạch đó. Lộ Tây Pháp tuy là thiên sứ tối vĩ đại là đế vương xưng bá ma giới giờ lại bị ái nữ nói vậy tức thì như một nam nhân thông thường liền tức giận cười nói nếu đã như vậy bổn vương cũng không thể quá cầu thả tiểu tử ngươi cũng cẩn thận đấy. Chưa nói xong vị vua của ma giới toàn thân xuất hiện từng phiến ô mang đứng yên phát ra một đợt sóng xung kích khổng lồ bước thẳng đến người ta. Đây không phải là chủng loại ma pháp công kích gì đều là chấn động sinh ra bởi ma lực. Lợi hại. Ta vội xuất ra thủ hộ quang thuẫn chống lại ầm ầm thanh quang thuẫn bị phá tan ta tức thì bị chấn lùi lại vài bước á dạ vốn vô cùng tin tưởng vào ta thấy vậy không khỏi kinh hoàng hét lên chủ nhân. Ta vốn đã bị dọa bởi thân phận của lộ tây pháp không khỏi sợ đến chết khiếp. Thêm nữa ta không hề trải qua đợt huấn luyện ma pháp chính thống vì thế cũng chỉ sử dụng được đến 7 phần 10 lực lượng nhưng tiếng hét của á dạ khiến ta tỉnh giấc đường đường một đại nam nhân đâu thể mất mặt trước mặt nữ nhân chứ. Tinh thần phấn chấn hai tay ta nắm lại quát nhỏ bạo long quyển tức thì một tiểu long quyển phong xoay chuyển nhanh như điện từ trong tay ta phát ra phá không rít lên cuốn tới lộ tây pháp. Lộ tây pháp khinh thường hư lạnh một cái tùy tiện vung tay long quyển phong tức thì vô hình biến mất bụi đất trước mặt theo gió cuốn lên. Quy 1 chương 14, chiến bại. Ta thầm rõ mặc dù ma lực ta không yếu hơn lộ tây pháp nhưng về kinh nghiệm ta không thể so sánh được đoạ lạc thiên sứ đã tung hoành hơn vạn năm qua một kích bạo long quyển chỉ là thủ đoạn nhằm tranh thủ thời gian của ta sau đó ta lập tức chuẩn bị sử dụng oanh lôi. Đây là cơ hội duy nhất của ta để chiến thắng trong lúc lộ tây pháp chưa kịp chuẩn bị lập tức phát ra trung cực câm chú lợi dụng việc ta không phải ngâm một tràng chú văn đánh cho hắn không kịp trở tay. Mây đen trên không trung đội vàng tập trung đạo đạo thiểm điện như ngân long lấp loáng trên bầu trời, tiếng sấm liên tục vang lên không dứt, càng lúc càng lớn hơn. Ma tộc mỗi người sinh ra đều đã có ma lực, khả năng cảm ứng đối với ma pháp năng lượng vượt xa nhân loại. Năng lượng khổng lồ trên bầu trời Tất Hắc Chi Thành khiến mọi người kinh khủng vạn phần, toàn bộ Tất Hắc Chi Thành liền hỗn loạn. Lộ Tây Pháp chăm chú nhìn nói, Oanh Lôi, thú vị, đây tốt, ta phải thử qua trùng cực cấm chú lôi hệ này. Ta đột nhiên hét to, Cửu Thiên Kinh Lôi từ không trung bắn thẳng xuống, do ta đã có kinh nghiệm tại Ái Nhĩ Tiên Khắc Thành, toàn bộ ma lực tập trung thành một điểm, đạo kinh lôi tập trung bắn thẳng tới người Lộ Tây Pháp, uy lực tăng cường gấp bội lại không hề ảnh hưởng đến các chỗ khác. Lộ Tây Pháp thân thể rung động, sau lưng đột nhiên xuất hiện 12 cánh đen vung mạnh cánh bay lên không trung, quyền đầu đánh thẳng lên không trung tựa như muốn bổ Oanh Lôi ra làm đôi. Oanh, một âm thanh chấn động cả đất trời, xí mang chói lóa, Á Dạ không chịu nổi hai tay ôm mặt, đôi mắt khẩn trương nhìn lên không trung, tại đó hai nam nhân quan trọng nhất đời nàng đang đánh lẫn nhau. Oanh Lôi uy lực quả không có đối thủ, Lộ Tây Pháp tuy hiện nguyên hình đọa lạc thiên sứ đồng thời sử ra thánh ma chi lực kháng cự lại uy lực Cửu Thiên Kinh Lôi, mái tóc dài đã bị tĩnh điện làm cho dựng đứng, hắc y bên trên người sẽ thành từng mảnh nhỏ, có chút khổ sở. Có chút tức giận cùng xấu hổ, Lộ Tây Pháp ngược lại điên cuồng cười nói, tiểu tử xem ra ta quá coi thường ngươi, có thể dễ dàng phát ra Oanh Lôi có qua mà không đáp lại thì không lịch sự tốt, ngươi tiếp lấy chiêu này của ta. 12 cánh sau lưng hắn liền vung lên một cổ năng lượng hắc ám to lớn hội tụ trên người hắn, chỉ nhìn cũng biết chắc chắn là hắc ám ma pháp đáng sợ cùng cực. Oanh Lôi vô hiệu, trong lòng ta dâng lên cảm giác chán nản, nhưng đối diện hắc ám năng lượng cuốn tới, ta dồn hết ma lực toàn thân vào hai tay ngâm lên, xuất hiện đi Long Quyển Phong từ thiên giới a. Một đạo Long Quyển Phong to lớn kinh người xuất hiện trong không trung, xoay tròn bao bọc lấy ta, ở bên trong Long Quyển Phong chu vi vài chục mét trong không khí xoay chuyển nhanh chóng tạo nên một vùng chân không, đấy là ma pháp phong hệ tuyệt kỹ Cự Phong Long Quyển Trảm. Ta mặc dù phát ra phong hệ cấm chút khí thế ngất trời, nhưng ta cũng hiểu do nó không thể uy hiếp nổi Lộ Tây Pháp, chỉ đủ để tự bảo vệ mình. Bị năng lượng khổng lồ bức lui ra, Á Dạ nhìn Cự Phong Long Quyển Trảm khí thế mạnh mẽ của ta, khuôn mặt liền lộ vẻ vui mừng, nhưng vừa nhìn thấy động tác của phụ thân khuôn mặt lại biến thành trắng bệch, bởi vì nàng nhận ra đấy là Hắc Ám hệ trung cực ma pháp Địa Ngục Hạo Kiếp, thứ phụ thân nàng chỉ dùng khi quyết đấu với vua của các vị thần. Long Quyển Phong xung quanh ta càng lúc càng mạnh, cuối cùng rít lên âm thanh xé trời rạch đất, khí thế điên cuồng hướng thẳng về Lộ Tây Pháp cuốn tới, Cự Phong Long Quyển Trảm cuối cùng cũng xuất thủ. Lúc này xung quanh người Lộ Tây Pháp đã bị bao phủ bởi một khối hắc ám khí lưu quỷ dị, hắn hét lên Địa Ngục Hạo Kiếp. Một hắc sắc quang cầu ảm đạm vô quang từ trong tay bắn ra, đường kính chỉ khoảng một thước, lại không có chút dị sắc phản quang, chỉ là một khối hắc ám âm trầm không thể nói rõ. Quang cầu khí thế lăng thiên cùng siêu cự hình Long Quyển Phong lao thẳng vào nhau, dị biến xuất hiện, năng lượng Cự Phong Long Quyển Trảm liền bị hắc sắc tiểu quang cầu trong sát na hấp thụ, Long Quyển Phong biến thành vô hình quang cầu thể tích đại tăng, gia tăng tốc độ bắn thẳng về phía ta. Ta dù có dự cảm không thể thẳng nổi, nhưng tình cảnh trước mắt khiến ta đại kinh thất sắc, ta vốn nghĩ rằng Cự Phong Long Quyển Trảm dù không chống lại được ít nhất cũng tiêu hao hơn nửa công kích lực của Lộ Tây Pháp ở đâu. Quả là hắc ám ma pháp khủng khiếp. Nhìn quang cầu bắn tới ta toàn lực phát xuất thánh quang linh trận ngạnh đấu cùng hắc ám quang cầu quỷ dị đáng sợ. Một âm thanh còn lớn hơn Oanh Lôi truyền tới toàn thân ta đau đớn, từng đợt kim sắc quang của thánh quang linh trận nhanh chóng tan mất trước sát na phòng ngự tiêu tán, ý thức mất đi, ta dùng ý chí tối hậu dùng ma lực phát ra một đạo hư không mãnh liệt cắt tới, phát ra không gian ma pháp tự chế tạo đại thứ nguyên trảm. Không gian trồng chéo. Rồi hoàn toàn bị nứt vỡ, ta lập tức rơi vào trong vô biên hắc ám. Tốt rồi, thư thái quá, một cảm giác ôn nhu mềm mại, một làn hương thơm nhẹ bao vây quanh ta, ta dù trong hắc ám lại cảm thấy ấm áp thoải mái. Loại cảm giác này ta chưa từng cảm nhận từ khi sinh ra. Ta phải thoát khỏi hắc ám trước mắt chắc chắn, vậy ta nhất định phải xem cái gì khiến ta có loại cảm giác này. Nỗ lực rồi lại nỗ lực, cuối cùng một chút ánh sáng cũng tiến vào trong mắt ta, ta lắc lắc đầu nhìn xuống, tức thì há hốc miệng ngây ngốc, một thân thể trắng muốt tràn đầy nữ tính đang quấn lấy cơ thể ta, nhưng ta không ngờ cũng đang trần truồng. Trời ơi, lại là chuyện quái gì thế này? Nữ hài trong lòng ta không phải ai khác chính là ma giới công chúa Á Dạ Hà, Lộ Tây Pháp lúc này trên khuôn mặt ngọt ngào ngủ say trong lòng ta, bên dưới đôi chân trong như ngọc lại có điểm huyết hồng, thế nghĩa là. Trời ơi, thảm quá, không thể tưởng tượng lần đầu tiên của ta lại mất đi như thế này, ta không muốn, nhưng dù sao thân thể sử nam mất trên người tuyệt sắc đại mỹ nữ Á Dạ cũng là diễm phúc tề thiên A. Trường mi đột nhiên rung nhẹ, đôi mắt mỹ lệ của Á Dạ mở ra nhìn ta, vừa xấu hổ vừa có chút ham thích, vội vàng quấn khăn tắm định chạy đi. Ta ôm chặt nàng nói, tiểu nhi tử này còn muốn chạy nữa sao, nói mau, nguyên nhân gì khiến nàng làm vậy với ta, là mị lực của ta quá lớn nàng không thể kháng cự, nhớ nhung không dứt. Á Dạ vừa giận vừa xấu hổ đẩy nhẹ ta xuống nói, chàng tưởng đẹp lắm sao, nếu không phải chàng bị Địa Ngục Hạo Kiếp của phụ thân đánh bị thương vì để giải trừ thương hại của hắc ám năng lượng với chàng ta phải. Hờ ư mờ thờ thờ không để ý đến chàng nữa. Ta cúi đầu hôn nhẹ lên má phấn của nàng, thân thể mềm mại của Á Dạ liền run nhẹ, hai mắt nhắm chặt lại, bộ dạng chờ đợi khả ái vô cùng. món ngon trước mắt ta tự nhiên không ngờ nghệch bỏ qua lần đầu tiên của nam nhân ta lại mất đi trong lúc bất tỉnh. Ta không biết không hiểu điều đó là gì, tuyệt sắc mỹ nữ trước mắt này giờ đã là người của ta, ta còn khách khí nữa sao? Xuân Tiêu nhất khắc đáng giá nghìn vàng, ta cuối cùng cũng nhận ra niềm kiêu hãnh của nam nhân, nhìn thân thể yêu kiều của Á Dạ dưới người ta, ta cảm giác niềm vinh quang vô thượng. Lần đầu tiên nam nhân đều tham lam vô cùng, ta không thể nhớ đã cùng Á Dạ bao nhiêu lần, nàng cuối cùng tê liệt ngủ sâu trong lòng ta. Quy 1 chương 15, Hắc Ám Long Kỵ Binh. Địa ngục hạo kiếp là công kích ma pháp trung cực hắc ám hệ, không chỉ có uy lực vô cùng mà có thể hấp thụ năng lượng ma pháp đặc tính khác ngoại trừ thánh quang hệ ma pháp, hơn nữa một khi kích chúng thân thể lực lượng hắc ám xâm nhập vào bên trong kinh mạch con người, nếu không phải được Á Dạ vốn có thuần âm chi thể hiến thân hỗ trợ dùng năng lượng hắc ám thuần khiết của bản thân mình đưa vào thân thể ta đồng hóa lực lượng của lộ tây pháp kinh mạch, ta đã bị phá vỡ mà chết. Cũng nhờ đó hắc ám lực lượng của Á Dạ cùng lộ tây pháp trở thành một bộ phận của năng lượng bản thân ta, trong người ta giờ cũng có đặc tính của ma tộc có thể học tập và sử dụng hắc ám hệ ma pháp. Thánh quang hệ cùng hắc ám hệ ma pháp là sở hữu duy nhất của thần tộc cùng ma tộc, cũng bởi vì liên quan đến thể chất nhân loại tuy có thể dùng cũng không thể đạt tới cảnh giới tối cao như thánh quang hệ ma pháp, nhân loại có thể sử dụng chỉ là phòng ngự ma pháp, hay hắc ám hệ ma pháp lại cần tu hành giả hiến linh hồn cho ác ma nhưng cũng chỉ tối đa dùng được trung cấp ma pháp. Theo Á Dạ nói, ta dù bị địa ngục hạo kiếp kích chúng, tuy nhiên một kích tối hậu đại thứ nguyên chạm tí nữa cũng làm thịt được lộ tây pháp chủng loại không gian công kích chưa từng có này, khiến không gian bị xé rách tí nữa biến lao thành bụi phấn. Dù sao lộ tây pháp đối với chiêu đó của ta thập phần hân thưởng, thực ra khi ta xuất ra hoanh lôi cùng cự phong long quyển chạm hai đại trung cực cấm chú, lão cũng đã công nhận ta có đủ tư cách lấy bảo bối nữ nhân của lão, vì thế địa ngục hạo kiếp không hề dùng toàn lực bằng không, thánh quang linh trận sao thể phòng ngự trước hắc ám quang cầu đã hấp thụ toàn bộ năng lượng cự phong long quyển. Sau khi ta ngã xuống lộ tây pháp để Á Dạ mang ta đi chữa thương, tự nhiên lão cũng hiểu bảo bối nữ nhi mình định làm gì cũng như là thừa nhận thân phận của ta. Hiểu rõ chuyện này xong, ta tự nhiên sung sướng đến phát điên, ta cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận có được Á Dạ. Chỉ là dù lộ tây pháp có không thừa nhận Ngô Lai, ta không thể để nữ nhân của ta ly khai khỏi ta. Á Dạ đã hoàn toàn thuộc về ta. Khi ác ma hắc nhật lại lên cao trên bầu trời ma giới, ta cùng Á Dạ chính thức bái kiến lộ tây pháp bên trong đại điện vương cung, là rất nhiều nhân vật đầu lĩnh trong họ cũng có một số người xem trận chiến kinh thiên của ta cùng lộ tây pháp, vừa mới nhìn thấy ta tức thì lộ vẻ tôn kính, tại ma giới này lực lượng chính là tượng trưng cho địa vị. Đi tới trung tâm đại điện, ta hướng tới lộ tây pháp trên vương tọa hành lễ nói Ngô Lai bái kiến lộ tây pháp đại vương. Lộ tây pháp chăm chú nhìn ta cùng Á Dạ nói tốt khí sắc ngươi không tệ, tiểu tử ý kỹ thuật Á Dạ rất tốt phải không? Ta tự nhiên hiểu ý trong câu nói của vị vua của ma giới là gì, hắc hắc cười nói tuyệt rất tuyệt, ý gì thuật Á Dạ vô cùng bay bổng a. Nụ cười ta khiến đám nam nhân đều minh bạch, lộ tây pháp gật đầu, trên khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện nụ cười kỳ quái. Á Dạ dù băng tuyết thông minh lan tâm tuệ chất nhưng không thể hiểu loại giao lưu tình cảm đặc biệt giữa nam nhân này, đôi mắt to sáng nhìn nụ cười thập phần tà khí của hai nam nhân, trong lòng không khỏi dâng lên một nghi vấn, ta từ lúc nào biết ý thuật vậy. Lộ Tây Pháp cao giọng hướng tới đám thuộc hạ trong điện, bổn vương tại đây tuyên bố Á Dạ Hà Lộ Tây Pháp công chúa từ hôm nay gả cho nhân loại ma pháp sư Ngô Lai, đồng thời bổn vương phong cho Ngô Lai là đại công tước thống lĩnh Hắc Ám Long Kỵ binh. Lời vừa xuất ra, tiếng ồn ào liền nổi lên, Á Dạ công chúa là đệ nhất mỹ nữ ma giới, cao ngạo vô cùng, tài hoa vô song, thực lực lại càng chắc tuyệt đến các thần trên thiên giới cũng phải đấu kỵ, không ngờ lại cùng nhân loại. Hắc Ám Long Kỵ sĩ binh lại càng đặc biệt, không chỉ là bộ đội tinh nhuệ ma giới, mỗi khi đại chiến chính là tiên phong của địa ngục quân đoàn. Nhiều lần công nhập thiên giới, uy danh cực thịnh chuyển tới các giới, thành viên đều là tử sĩ dũng mãnh thân chinh bách chiến, trước giờ là lộ tây pháp cận vệ thân binh do lộ tây pháp tự thân thống lĩnh. Bây giờ lộ tây pháp cũng có tính toán riêng của lao, thực lực ta lao đã tự thân lĩnh giáo qua bảo bối nữ nhân vốn đã nhận ta, lao tự nhiên vui vẻ thuận theo dòng nước kiếm chút nhân tình, hơn nữa còn phong cho ta quan chức, rõ ràng định lung lạc ta, khiến ta không thể không trở thành một phần tử của ma giới. Lao gia hỏa âm hiểm giảo hoạt này quả xứng là đã sống trên vạn năm. Ta mặc dù không biết Hắc Ám Long Kỵ sĩ là cái quái gì, nhưng nhìn biểu tình đám gia hỏa xung quanh cũng biết chức vị đó không thể đơn giản, ai già dưới mái hiên nhà người không thể không túi đầu, ta lại còn phải phụ thuộc vào chuyển di chi môn, trở về đánh cũng không đánh được, khuôn mặt đành cố vui vẻ mà tạ ơn. Á Dạ khuôn mặt tuyệt mỹ như mật ngọt chảy ra, trong lòng rất hoan hỉ, nàng tối qua từ một nữ hài trở thành một tiểu phụ thân, đối với ta vô cùng quấn quýt, nàng cũng rõ tại Thánh Ma Đại Lục còn có Lị Vi Nhã đang đợi ta, vì thế giữ ta tại ma giới thêm một ngày cũng nghĩa là nàng có thể ở riêng cùng ta thêm một ngày. Lộ Tây Pháp đắc ý cười nói Ngô Lai công tước Hắc Ám Long Kỵ binh đã tập kết bên ngoài vương cung đang đợi đội trưởng ngươi đích thân ra kiểm duyệt, ngươi có thể đi hảo nữ tế của ta. Ta dù thầm dùng tất cả vốn từ xấu xa chửi mắng tên đọa lạc thiên sứ này lại không dám nói ra ngoài, chỉ lộ khuôn mặt được quá yêu mà kinh thi lễ tạ ân, khuôn mặt nặng nề đi ra ngoài điện. Á Dạ khôn khéo đi ngay sau lưng ta. ra khỏi đại điện Á Dạ hưng phấn nói, chủ nhân người có biết Hắc Ám Long Kỵ binh là gì không? Là bộ đội tối tinh nhuệ của ma giới, ta là thân binh đoàn của phụ vương ra lệnh cho người làm đội trưởng, thế cũng nghĩa là giao cho người toàn bộ quân đội. Nàng nhìn khuôn mặt bất thiện của ta vội vàng ngậm miệng không nói, đôi mắt đẹp khẩn trương nhìn ta bộ dạng sợ hãi như một tiểu bạch thỏ. Ta thở dài ôm nhẹ Á Dạ nói, tiểu dạ không cần đa tâm, chuyện ấy không liên quan đến nàng, ta dù không vui về thân phận này nhưng chỉ cần có nàng những thứ khác đều không đáng gì cả. Á Dạ nước nở, chủ nhân ngựa tốt với Á Dạ quá. Chủ nhân người nếu vẫn muốn trở về Thánh Ma Đại Lục, ta sẽ đưa người tới chuyển di chi môn, dù phải vứt bỏ danh hiệu công chúa, Á Dạ đã thể chết bên cạnh người. Ta cảm nhận thâm tình như hải của Á Dạ với ta, sóng lòng cuộn chảy, hai tay ôm nhẹ nói, không, ta không muốn Á Dạ của ta chịu ủy khuất. Cũng tốt, ta giờ nhận chức kỵ sĩ đội trưởng, sau này đường đường chính chính đưa nàng cùng tới Thánh Ma Đại Lục. Á Dạ vui mừng đến khóc huyền chuyển như một đóa hoa dưới mưa mỹ lệ cùng cực. Đi tới quảng trường một cảm giác nghiêm trang âm trầm sát khí đằng đằng khiến ta không thể thở nổi, chỉ thấy gần 100 kỵ sĩ thân mang thuần hắc khải giáp vũ trang toàn thân chia thành 3 đội sắp thành một hàng thẳng dài đứng yên, tuy chỉ có 100 người mà khí thế tựa như thiên quân vạn mã. Quả là một bộ đội đáng sợ. Quy 1 chương 17, tu tán lương ý ý ý. Á Dạ dẫn ta vào trọng địa giới bị nghiêm ngặt nhất trong vương cung, thân hình nàng ẩn hiện trong bóng tối liên tục tụng niệm chú văn, sau đó xuất ra một đạo hắc ám thôi miên ma pháp, binh sĩ ma giới không đề phòng lần lượt ngã rạp xuống đất. Á Dạ quay lại nhìn ta đắc ý cười khẽ một tiếng rồi tức tốc kéo ta chạy vào bảo khố. Trong bảo khố hoàn toàn trống rỗng không hề có lấy một vật gì, chỉ có một thạch bàn khắc đầy hoa văn kỳ lạ điêu khắc đặt trên nền nhà. Á Dạ tiến đến gần thạch bàn áp tay lên mặt đá rồi tụng chú văn. Nhân danh ma giới công chúa Á Dạ, thừa lệnh hoàng đế Lộ Tây Pháp, ta kêu gọi giải trừ phong ấn. Thạch bàn phát ra một loạt âm thanh trầm thấp rồi từ từ chuyển động lộ ra một động khẩu đen ngòm. Á Dạ quay đầu nhìn ta cười ngọt ngào. Nói, chủ nhân, trước khi xuống dưới chẳng hãy vận dụng quan hệ ma pháp tạo thành chiếu minh quang cầu, đường đi còn khá dài cần có vật chiếu sáng. Cử chỉ dáng điệu của nàng lúc này trông thật xinh xắn đáng yêu, ta nhịn không nổi đưa tay véo mũi nàng một cái, trên tay xuất ra một quang cầu xua tan bóng tối u ám. Á Dạ nở nụ cười xinh tươi, thân hình yểu điệu thức tha tiến vào hang động, ta cũng không ngần ngại bám theo sát phía sau. Đúng như Á Dạ đã nói, thông đạo này quả thật rất dài, trên đường đi còn phải giải trừ hơn 10 đạo phong ấn. Những phong ấn này chỉ có Lộ Tây Pháp hay người mang huyết thống của ông ta mới mở được mà thôi, ngay cả ta cũng không thể tùy tiện dùng vũ lực phá giải được. Sau khi đi được vài dặm đường, ta chợt nhìn thấy một cánh cổng sắt khổng lồ chắn ngay trước mặt, Á Dạ nhanh nhẹn tiến lên giải khai phong ấn rồi dùng sức mạnh ra truyền đẩy cửa mở ra. Dưới ánh sáng của quang cầu, hiện ra một thạch thất lớn ngang với một sân bóng đá, bên trong chất đầy kỳ chân dị bảo, một người ngoại đạo như ta nhìn vào cũng biết món nào món nấy đều có giá trị liên thành. Bất quá đối với ta hiện nay mà nói tiền tài không còn ý nghĩa gì mấy, chỉ tò mò liếc sơ qua cho biết rồi thôi. Á Dạ thấy ta không hề động tâm trước tài vật, trong lòng nàng cảm thấy rất hoan hỉ liền kéo ta vào sâu trong thạch thất, chỉ thấy cuối thạch thất là một chiếc giường to đang từ từ mở ra. Bên trong chiếc giường chứa đầy các loại áo giáp đủ màu sắc, Á Dạ khẽ cười nói. Đây là những giáp trụ cao cấp nhất mà phụ thân mất hàng vạn năm mới thu thập được, mỗi món đều là kinh thế tuyệt tác, chàng hãy nhanh tay lựa lấy một chiếc đi. Mục quang của ta lướt qua từng kiện khải giáp, ngần ngại không biết phải lựa món nào, đối với các chủng loại giáp trụ ta đây một khiếu cũng chẳng thông. Trong số đó, cuối cùng chỉ có một chiếc vòng đeo cổ và một chiếc nhẫn đen là lọt vào mắt ta. Tại sao trong dương chứa áo giáp lại có hai món trang sức? Ta hiếu kỳ cầm hai món đó lên xem xét. Á Dạ nhìn ta bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ, vui mừng nói. Chủ nhân, nhãn quang của người thật lợi hại, chỉ cần nhìn qua là chọn ngay được tâm chi khải giáp và diệt quang giới chỉ. Hai món bảo bối yêu quý của phụ thân, mất hai món này chắc phụ vương chỉ còn nước lên cơn đau tim mà chết. Ta ngạc nhiên ngắm nghĩa chiếc vòng cổ và chiếc nhẫn trên tay, hỏi. Hai món này có công năng thần kỳ gì vậy? Á Dạ chỉ tay lên chiếc vòng đeo cổ nói. Đây là tâm chi khải giáp, có khả năng hấp thu tâm linh lực lượng của người đeo nó chuyển hóa thành áo giáp vững chắc nhất, diệt quang giới chỉ còn lợi hại hơn gấp bội, có khả năng hấp thu toàn bộ năng lượng của thánh quang hệ ma pháp. Đáng tiếc là khi xưa lúc phụ vương một mình đánh bại ngũ đại hỏa diễm thiên sứ trong số thần quang thiên sứ vũ y phát hiện vũ giáp của họ bị vô hiệu hóa hoàn toàn không rõ nguyên nhân, mãi đến sau này mới phát hiện ra là do chiếc nhẫn này gây nên. Ta cao hứng lập tức đeo chiếc vòng kia lên cổ, còn chiếc nhẫn diệt quang giới chỉ tuy không mấy hữu dụng với ta nhưng vì tiếc rẻ nên cũng đeo nó vào tay. Thực hiện theo phương pháp Á Dạ truyền cho, ta tập trung toàn bộ tâm linh lực lượng lên chiếc vòng đeo cổ, ngay lập tức chiếc vòng phát ra ánh sáng chói lòa. Hóa thành một kiện hắc sắc khải giáp vừa vặn ôm sát thân ta, áo giáp này hoàn toàn khác với loại giáp nặng nề dành cho kỵ sĩ, cũng không phải loại nhuyễn giáp của pháp sư hay kiếm sĩ hay dùng, hoa văn trên giáp rất giản đơn, mặc nó cảm thấy rất thích hợp cứ như huyết nhục tương liên với ta, chưa kể chiếc giáp này còn vô cùng nhẹ nhàng cử. Động dễ dàng cứ như lúc chưa mặc nó vào. Ta lập tức xem chiếc vòng cổ này như bảo vật phong thân. Á dạ nhìn thấy ta mặc khải giáp vào càng thêm uy vũ hiên ngang, đôi mắt xinh đẹp tức thì hiện lên vẻ say mê đắm đuối, chịu không nổi ngã nhào vào vòng tay ta, ngước mặt lên nói. Chủ nhân, chàng hôn thiếp đi, tiểu dạ đang chờ được chàng sủng ái đây. Ta cảm nhận thâm tình của nàng, nhẹ nhàng hạ tay xuống siết chặt vòng eo Á dạ, túi đầu đặt lên đôi môi hồng nhuận của nàng một nụ hôn cháy bỏng. Á dạ vài tiếng rồi níu chặt lấy thân ta, một công chúa tính tình kiêu ngạo không ngờ cũng có lúc trở nên nồng nhiệt như vậy. Thạch thất lại từ từ chìm vào bóng đêm do quang cầu ta tạo ra mất dần năng lượng từ từ biến mất. Ta vẫn còn đắm đuối trong nụ hôn với Á dạ, tay phải nâng lên, tụ tập quang minh năng lượng chuẩn bị tái tạo một quang cầu mới. Đột nhiên có chuyện xảy ra, từng ngón tay của ta phát ra ánh sáng chói lòa, ma lực trong cơ thể như nước lũ vỡ đê tràn vào trong diệt quang giới chỉ không cách nào ngừng được. Ta lập tức buông Á dạ dùng tay trái chụp lấy diệt quang giới chỉ tính rút nó ra ném đi, nhưng chiếc nhẫn ấy như dính chặt vào cơ thể cố sức cách mấy cũng không rút ra được. Chỉ bị yết bất lực đứng nhìn ma lực bị diệt quang giới chỉ hút cạn. Á dạ giật mình bừng tỉnh khỏi cơn đê mê, thất kinh hỏi. Chủ nhân, chàng bị làm sao vậy? Chàng. Nàng đang tính chạy đến bên ta để giúp ta đứng vững nhưng ta sợ sức hút này sẽ chuyển sang cả nàng, buộc lòng ta phải thoái lui, nói. Á dạ, đừng qua đây, nguy hiểm lắm. Mặc dù ta có sẵn nguồn ma lực vô hạn nhưng sức hút của diệt quang giới chỉ cũng mãnh liệt phi thường, ta cơ hồ cảm thấy đầu đau như bỡ bổ. Choáng váng sắp sửa ngã quỵ xuống chân Á dạ thì diệt quang giới chỉ đột ngột phát ra ánh sáng chói mắt, thánh quang mang màu trắng tinh khôi đậm chất thuần khiết. Một cảnh tượng kỳ vĩ hiện ra, quang cầu thánh khiết từ trong diệt quang giới chỉ xuất ra bay lên không trung sau đó nảy sinh biến hóa thành một nhân hình mờ ảo, rồi ánh sáng tụ hội lại thành một tuyệt thế mỹ nữ khỏa thân xinh đẹp tuyệt trần, phía sau lưng nàng nhìn kỹ còn có ba đôi cánh trắng mướt, mặc dù trên người nàng không có một mảnh vải che thân nhưng toàn thân nàng toát ra vẻ thanh khiết thánh thiện. Á dạ kinh hãi la lên: Ngươi là hỏa diễm thiên sứ, sao lại như vậy được? Làm sao thiên sứ có thể xuất hiện nơi đây? Thân hình của vị thiên sứ trôi nổi trên không trung, sáu chiếc cánh nhẹ nhàng chuyển động tạo thành một tư thái vô cùng mỹ diệu, thân thể được bao bọc bởi ánh sáng thanh khiết chói lòa. Vị thiên sứ đó nhìn ta không chớp mắt rồi thu cánh lại hạ xuống đất, tấm thân trần trụi chớp mắt đã được phủ kín bằng một chiếc trường bào màu trắng thanh khiết, mái tóc vàng óng ả đồng bền phía sau lưng, vẻ đẹp của nàng hoàn mỹ thánh thiện sánh ngang với sự kiều mỹ diễm lệ của Á dạ. Ta dồn hết can đảm hỏi. Nàng tên gì vậy? Có đúng là thiên sứ hay không? Đôi mắt xanh thẳm như đại dương của thiên sứ nhìn ta như thôi miên, một thanh âm trong vắt như chuông vàng thốt lên. Ta chính là một trong ngũ đại hỏa diệm thiên sứ thuộc hàng ngũ thần quang thiên sứ Vũ Y Y, phụ mệnh của thiên thần vương thảo phạt đọa lạc thiên sứ lộ Tây Pháp, kết quả chiến bại, thân thể bị hủy, nguyên thần của ta nhờ nhập vào trong diệt quang giới chỉ mới không bị tiêu diệt, tồn tại trong đó đã hơn một vạn năm. Quy 1 chương 18, Thánh Khiết Thị Nữ. Hỏa diễm thiên sứ trong hàng ngũ thiên sứ có địa vị cực cao, so với lộ Tây Pháp trước đây là quang chi thiên sứ còn cao hơn một bậc, hơn vạn năm trước thần quang thiên sứ Vũ Y quyết chiến cùng lộ Tây Pháp khiến cho thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang, Á dạ tuy chưa được tận mắt chứng kiến nhưng sức mạnh khủng bố của các thiên sứ thì đã được nghe từ chính miệng của các trưởng lao ma giới kể qua, hiện giờ bất ngờ được nhìn thấy thần quang thiên sứ trong truyền thuyết ở ngay bên cạnh khiến cho nàng kinh hãi không thôi lập tức chuyển sang tư thế chiến đấu, run giọng hỏi. Vậy làm thế nào mà ngươi vẫn còn tồn tại được? Thiên sứ Vũ Y bình tĩnh giải thích, diệt quang giới chỉ thật ra là một thông đạo do năng lượng tạo thành nối liền với không gian khác, nguyên thần của ta ở dưới dạng năng lượng thuần chất có thể tồn tại ở bất kỳ không gian nào, đồng thời bị phong ấn năng lực hấp thụ quang minh năng lượng, cho đến khi... Ánh mắt thiên sứ nhìn sâu vào ta, rồi nói tiếp, cho đến khi vị ma pháp sư này đeo diệt quang giới chỉ vào tay rồi sử dụng quan hệ ma pháp mà không biết rằng mình đã vô tình kích hoạt công năng hấp thu một lượng ma lực lớn ta đang lo lắng cho ngươi không ngờ ma lực của ngươi lại mạnh mẽ vô tận ta hấp thu đủ ma lực do ngươi phát ra cuối cùng cũng tạo được thân thể xuất ra ngoài. Lúc này ta mới phát hiện ra thân thể của thiên sứ không phải thực thể mà chỉ là do quang minh năng lượng ngưng tụ tạo thành, mặc dù vậy thân thể này so với thực thể không khác bao nhiêu, càng tôn thêm vẻ mỹ diệu tuyệt luân của thiên sứ. Á dạ không ngừng giới bị hỏi vặn, nếu đúng vậy thì từ giờ ngươi sẽ làm gì? Vẫn còn muốn cùng phụ vương ta quyết đấu ư? Thiên sứ Vũ Y nở một nụ cười ưu nhã, nói, tiểu thư thì ra nàng là con gái lộ Tây Pháp. Nguyên thần của ta đã phiêu bạt cả vạn năm trong tăm tối, suốt thời gian đó ta không ngừng suy nghĩ từ từ cảm thụ được nội tâm của lộ Tây Pháp khi xưa, hiểu ra nguyên nhân vì sao ông ta cam chịu vứt bỏ địa vị tối cao để trở thành một đọa lạc thiên sứ, ta hiện giờ không còn muốn đối đầu với ông ta nữa. Không biết vì sao, ta bất ngờ cảm thấy có thể nhìn được nội tâm của vị thần quang thiên sứ kia, nó giống như một vùng không gian thuần khiết ấm áp như bầu trời ban mai tràn ngập ánh nắng, mặc dù ta không hề sử dụng tâm linh ma pháp vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, mà nếu ta có thể sử dụng loại ma pháp đó đi chăng nữa cũng không thể đọc được trái tim của thiên sứ. Vũ Y dường như cũng có thể hiểu được ta đang nghĩ gì, mỉm cười nói, vị tiên sinh này, hiện giờ thân thể của ta được tạo thành từ nguồn năng lượng tinh thuần của ngài, cũng có thể nói là một phần sinh mệnh của ngài, do đó hai ta có thể tâm linh tương thông cũng giống như hình thành khế ước. Một tia sáng lóe lên trong đầu ta nói, theo như lời nàng thì nàng đã trở thành một bộ phận không thể dứt bỏ trong sinh mệnh của ta cũng không thể rời xa ta được phải không? Vũ Y gật đầu, đáp, chính xác, nếu tiên sinh không chê, Vũ Y nguyện làm thị nữ ở bên cạnh hầu hạ người. Ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, thật vậy sao, nàng là Sĩ Thiên Sứ. Vũ Y ngắt lời ta nói, ta đã quyết tâm từ bỏ thân phận thiên sứ, mặc dù ta không biết lai lịch lẫn thân phận của tiên sinh, nhưng có thể nhận thấy sức mạnh của ngài không dưới vua thiên giới cùng lộ Tây Pháp, Vũ Y giờ đã là người của ngài, chỉ mong sao có thể trở thành thị nữ trung thành nhất bên cạnh người. Nhận một vị thiên sứ cao quý thánh khiết làm thị nữ ư. Ngay cả trong mơ ta cũng không nghĩ mình sẽ may mắn như vậy, ta tự nhiên đâu thể nỡ lòng bỏ qua cơ hội tốt thế này chứ mà có nói nữa cũng vô dụng, đằng nào sinh mệnh Vũ Y cũng đã gắn kết với ta. Ta đột nhiên giang tay ôm Vũ Y và Á Dạ vào lòng, nói, được rồi, từ nay nàng cũng như Á Dạ cứ ở bên cạnh ta, vĩnh viễn không xa rời. Á Dạ thấy Vũ Y quấn lấy ta trong lòng không nhịn nổi ghen tuông bất chợt được ta cùng ôm vào lòng mọi chuyện không vui đều biến mất nụ cười như mật ngọt dựa đầu vào lòng ta. Phản ứng của Vũ Y lại khiến ta kỳ quái vị thiên sứ hơn vạn tuổi này không ngờ lại như một tiểu hài tử khuôn mặt kinh hoàng, cơ thể tạo thành từ thuần năng lượng truyền lại từng tiếng tim đập thình thịch. Ta cảm thấy ngạc nhiên túi đầu hôn lên đôi môi mọng đỏ của Vũ Y, tức thì thân thể nàng run mạnh hai mắt nhắm nghiền đôi tay nhỏ nhắn vô ý siết chặt lấy y phục của ta, biểu hiện cực kỳ khẩn trương. Thông qua tâm linh cảm ứng, ta chợt hiểu rằng Vũ Y mặc dù là Sĩ Thiên Sứ tồn tại qua vạn năm nhưng đối với tình cảm nam nữ chưa từng trải qua bình thường chạm phải nam nhân còn chưa chạm qua giờ lại còn bị nam nhân ôm lấy không ngạc nhiên khi nàng phản ứng kỳ lạ như vậy. Một mặt ta tiếp tục khóa kín đôi môi Vũ Y ái tình nam nữ in sâu vào trái tim nàng. Thân thể Vũ Y càng lúc càng mềm đi, lý trí cũng dần rời khỏi đầu óc nàng cuối cùng chỉ còn sự nồng nhiệt của ái tình hứng khởi đến cực điểm. Ta chính đang hưởng thụ hương vị mật ngọt từ đôi môi của tuyệt sắc thiên sứ, đột nhiên không còn nhìn thấy gì chung quanh, thì ra Vũ Y đã vô thức dang rộng đôi cánh trắng bao bọc cả ba người vào trong, nếu người khác nhìn vào chỉ thấy một khối cầu bằng lông trắng mướt. Một lúc sau ta mới thỏa mãn buông tha cho đôi môi chín mọng của Vũ Y nhưng thiên sứ mỹ nữ đôi mắt đê mê mềm nhũn trong lòng ta ngay cả sức lực cử động tay chân cũng không có. Ta cũng không quên chủ động bù đắp cho Á Dạ một nụ hôn nóng bỏng khác rồi thả hai vị mỹ nữ mềm nhũn vô lực ra. Vũ Y hô hấp có phần nặng nề hỏi, ta bị làm sao thế này? Vừa nãy ta sao mất tự chủ vậy còn cảm thấy tràn ngập hạnh phúc ấy cuối cùng là như thế nào? Ta đắc ý nhìn nàng mỉm cười, đáp, đó là cảm giác thần kỳ chỉ xảy ra khi nam nữ yêu nhau. Vũ Y ý nàng đã thích ta hãy mở lòng mình cùng ta sau này ta nhất định sẽ làm cho nàng càng hạnh phúc hơn. À này chẳng phải thân thể của nàng được tạo ra từ thuần năng lượng hay sao? Tại sao ta không có cảm giác khác biệt gì so với cơ thể thật vậy chứ? Lần đầu tiên trên Vũ Y thể hiện ra sự e thẹn của nữ nhi chân chính, khiến cho dung mạo xinh đẹp của nàng càng thêm tuyệt mỹ, nói, sau khi tiếp nhận năng lượng của ngài, thân thể của thiếp so với thân thể thật lúc trước so ra không có điểm nào khác biệt, cảm giác trên thân cũng y như thật vậy, người ta cũng có thể là nữ nhân của người. Nói xong, Vũ Y vội lấy tay che mặt giấu đi vẻ bối rối xấu hổ khiến cho nàng càng thêm khả ái đến cùng cực. Ta thấy mình sắp không thể ngăn nổi dục hỏa trong người bèn buông tay thả hai nàng ra, nói, tiểu dạ, chúng ta đã ở trong bảo khố quá lâu cũng đã có thu hoạch, đến lúc phải quay lại thôi. Á dạ gật đầu đồng ý, ba người quay lại đường cũ trở ra ngoài, cũng may trên đường ra không cần phải dùng đến ma pháp quang cầu để chiếu sáng, toàn thân Vũ Y đã phát ra ánh sáng đủ để chiếu sáng thông đạo rõ như ban ngày. Sau khi ra khỏi bảo khố dưới lòng đất, ta khôi phục tâm chi khải giáp thành hình dạng vòng đeo cổ ban đầu, Vũ Y cũng quay trở vào trong diệt quang giới chỉ, hiện nay nàng ta đã tùy ý ra vào, sau đó ta liền tập hợp Hắc Ám Long kỵ binh bắt đầu tiến hành nhiệm vụ đồ long. Đến khi Lộ Tây Pháp nhận được báo cáo vội vã chạy đến ngăn cản bọn ta đã cao chạy xa bay. Hắn phát hiện tâm chi khải giáp và diệt quang giới chỉ bị lấy mất, chẳng những không giận mà còn cười nghiêng ngả, đúng là con rể quý của ta, nay ngươi vừa có quan chức tại ma giới. Vừa mang trên mình ma giới dị bảo, để ta xem ngươi làm sao chối bỏ quan hệ với ma giới đây. Hắc hắc hắc. Quy 1 chương 19, đại sát phong cảnh, phá hoại phong cảnh. Ma giới địa ngục tổng cộng chia thành 7 tầng, các tầng càng sâu càng tối tăm, sinh vật sinh sống nơi đó cũng càng hùng mạnh. Ngày xưa Lộ Tây Pháp với thân phận đọa lạc thiên sứ tới ma giới hàng phục ma thú các tầng duy nhất đối với địa ngục Hắc Long ở tầng thứ 7 là bất lực phái người đi thì không phải đối thủ tự mình đi thì con rồng ấy không chịu vui vẻ hợp tác gây cho hắn biết bao phiền phức. Bây giờ có tên thuộc hạ bị ép buộc ta đương nhiên không thể không sử dụng Lộ Tây Pháp nửa uy hiếp nửa dụ dỗ giao cái nhiệm vụ đồ long ấy cho ta. Cưới trên phi long của Long Kỵ binh không chiến đội bọn ta tới bầu trời ma giới tầng thứ 7 lục chiến đội cưới trên phong chi huyễn long. Một chủng loại tuy không thể bay nhưng có tốc độ chạy cực nhanh, cũng chạy theo trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một doanh trại lớn động tác nhanh gọn khiến người xem thán phục. Phi long hạ xuống ta từ trên mình rồng nhảy xuống mệt mỏi giang tay ra á dạ lanh lợi xoa bóp sau lưng ta cảm giác quả là bay bổng a. Không chiến tướng quân Hạ Nông vừa mỹ lệ vừa lãnh lùng như băng đi tới trước mặt ta nói đội trưởng thuộc hạ xin nhận lệnh đi trinh sát chỗ ở của địa ngục Hắc Long mong đội trưởng phê chuẩn. Thanh âm tuy băng lạnh nhưng lại có cảm giác trong trẻo vui thai. Ta nhìn vị băng sơn mỹ nữ nói tốt đi đi nhưng nhớ cẩn thận. Trong ánh mắt Hạ Nông xuất hiện dị quang rồi nháy mắt biến mất nàng ta hành lễ chuyển người nhảy lên một con phi long vùng cánh bay lên không trung. Á dạ đôi môi anh đảo nói khẽ vào thai ta chủ nhân vị băng sơn mỹ nhân động tâm với người rồi nàng ta dù được phụ vương yêu mến nhưng từ khi sinh ra đã là một tòa băng sơn nhưng vừa rồi ánh mắt nàng ta không thể dối người ta người thật là diễm phúc tề thiên A. Ta nâng nhẹ cầm nàng cười nói tiểu dạ sao vây ghen rồi sao. Á dạ khuôn mặt ửng hồng nói người ta không quản chẳng có bao nhiêu nữ nhân chỉ cần người vĩnh viễn đối tốt với người ta á dạ sẽ vĩnh viễn đi theo người. Á dạ nũng nịu xà vào lòng ta nói chủ nhân ta kiến nghị người chiếm lấy trái tim của Hạ Nông tuy nhìn nàng ta lạnh lùng như băng như vậy ta dám bảo chứng nếu nàng ta đã thực lòng yêu mến ai còn nóng bỏng hơn lửa. Bây giờ trái tim á dạ chỉ có mình ta vì ta mà tính toán ta cảm động ôm chặt nàng có nàng ta cảm thấy mình như có tất cả. Hành động của đám Long Kỵ binh căn bản không cần ta chỉ huy mọi hành động cùng tình hình Lạp Cáp Nhi đặc cùng La Duy tự chỉ huy định đoạt, tên đội trưởng vô tích sự ta lại thành chẳng có việc gì làm. Ta vui vẻ sống thanh nhàn ôm á dạ vào trong căn lều kiến tạo riêng cho ta mở rộng bàn tay nói vũ ý kìa ra nào. Bạch mang lóe lên vũ ý từ trong diệt quang giới huyễn hóa xuất hiện trước mặt ta lúc này trên người nàng ta là ngân bạch sắc khải giáp, đương nhiên là dùng năng lượng tạo thành. Như một tuyệt sắc chiến thần ta không nhịn nổi sắc tâm đại khởi vội vàng thả á dạ ra ôm vũ y vào trong lòng. Vũ y kinh hoàng hô một tiếng nhưng lại không chút kháng cự còn chủ động loại bỏ khải giáp cứng rắn thân thể ôn nhu dựa vào lòng ta. Lúc trước trong bảo khố bị ta thân mật tới giờ vũ y chưa từng kinh qua tình cảm nam nữ bị ta dẫn phát tình hỏa hơn vạn năm đã phát ra là không thể thu lại dù nguyên thần vẫn ẩn giấu trong thứ nguyên không gian nhưng vị tuyệt sắc thiên sứ không tự chủ giao lưu tâm linh cùng ta những lúc ta thân mật cùng á dạ đều ánh xạ đến tâm tư vị thiên sứ thánh khiết càng lúc mong muốn được ta yêu thương bao bọc càng lớn lên. Hai tay vũ y ôm vào cổ ta đôi mắt đê mê vong tình khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng khiến người khác say đắm bộ dạng xuân tình khó gặp xuất hiện trên xí thiên sứ cao quý thánh khiết lại càng tuyệt mỹ dụ người. Nói chung cứ đến lúc khẩn cấp như lúc này là lại phát sinh chuyện tay ta đang trên song nhũ phong mãn của vũ ý loạn động chuẩn bị thưởng thức vị thiên sứ tinh khiết thượng hạng này thì một đạo năng lượng xâm hàn mãnh nhiên từ ngoài trại lao vào bắn thẳng tới vũ ý đang trong lòng ta. Lúc này vũ ý tuy đã mất đi lý trí ta cũng không còn kịp phản ứng cũng may á dạ lúc ngàn cân treo sợi tóc kịp lao người chắn trước mặt bọn ta ngọc thủ hình thành một hắc sắc quang thuẫn chặn lại luồng năng lượng xâm hàn lăng lệ. Căn lều toàn bộ hóa thành bụi phấn chỉ thấy một nam tử thân mang khải giáp tay cầm trường thương đứng thẳng bên ngoài không ngờ lại là Long Kỵ binh lục chiến tướng Lạp Cáp Nhi Đặc. Vũ y tức thì tỉnh dậy vội vàng chỉnh đốn lại y phục vung đôi cánh trắng thánh khiết thánh quang rực sáng bảo hộ trước người ta hành động bảo hộ người không chút sợ hãi cùng bộ dạng xuân tình tràn ngập vừa rồi như hai người khác biệt. Ta nhìn xung quanh bị bao vây chặt bởi đám Long Kỵ binh đao kiếm xuất ra sát khí đằng đằng Lạp Cáp Nhi Đặc cùng La Duy trường thương cùng trường kiếm khẩn trương hướng về Vũ y y bộ dạng như chuẩn bị xuất thủ. Ta trầm giọng nói Lạp Cáp Nhi Đặc La Duy các người làm cái quái gì vậy? Lạp Cáp Nhi Đặc cảnh giác nhìn Vũ Y nói khởi bẩm đội trưởng vừa nãy thuộc hạ cảm ứng trong trướng của đội trưởng có khí tức đặc trưng của thiên sứ sợ đội trưởng cùng công chúa gặp chuyện vì vậy xuất thủ quả nhiên có một thiên sứ ở đây lại còn là xí thiên sứ đội trưởng người không sao chứ? Ta thở phào vỗ vai Vũ Y nói các ngươi hiểu nhầm rồi vị xí thiên sứ Vũ Y đã từ bỏ thân phận thiên sứ nàng là nữ nhân của ta sẽ không gây bất lợi cho ta đâu. Nghe tên gọi Vũ Y kìa đám Long Kỵ binh hít một hơi lạnh bọn chúng đã nghe qua cố sự thần ma đại chiến hơn vạn năm trước không ngờ vị thần quang thiên sử thất bại trong tay ma vương lại trở thành nữ nhân của vị đội trưởng cổ quái quái này quả là không thể hiểu nổi. Thiên sứ A sinh ra đã là tử địch của ác ma. Vũ Y thu hồi hai cánh đứng cùng á dạ một chỗ nhẹ nhàng nói ma tộc chư vị ta không còn là thiên sứ nữa bây giờ ta là tỷ muội của công chúa các người cùng là nữ nhân của đội trưởng các người. Hai mỹ nữ khí chất cực đoan ở cùng một chỗ một người diễm tuyệt như hoa mẫu đơn một người thánh khiết như đóa bạch liền đám Long Kỵ binh trái tim sắt đá thân trinh bách chiến nhìn thấy vậy ánh mắt như mê hoặc thầm hâm mộ đội trưởng diễm phúc tề thiên. Lạp Cáp Nhi đặc cùng La Duy Ố quang chớp lóe khải giáp biến trở về dây trang trí trên trường thương cùng trường kiếm, hai người quỳ xuống nói vừa rồi thuộc hạ đã mạo phạm, kính mong đội trưởng trách phạt. Ta cười nói không sao không sao, các người từ sau đừng có đến lúc đó lại đến là được, ta đã chuẩn bị sẵn sàng các người lại phá hỏng mất. Lạp Cáp Nhi đặc cùng La Duy tự nhiên hiểu ý tứ câu nói của ta, khuôn mặt lạnh lùng ửng hồng ngượng ngùng đứng một bên. Một tiếng nổ lớn từ phương xa truyền tới, bọn ta đều cảm nhận năng lượng ba động. La Duy giật mình nói là tiểu nông, nhất định là tiểu nông gặp địch nhân rồi. Ta nhíu mày trong lòng biết rõ Hạ Nông đi trước chính sát đã gặp địch nhân, nữ nhân kiểu diễm ấy dù thực lực có mạnh mẽ đến thế nào cũng chỉ là nữ nhân. Ta hô to Vũ Y thì tiểu dạ đi cùng ta. Nói xong ta dùng di động ma pháp cực động chi phong trong phong hệ ma pháp bay lên không trung, thanh quang trong chớp mắt biến, ngoại trừ Vũ Y ra không ai nhìn rõ động tác của ta. Vũ Y vung cánh hóa thành một đạo bạch quang bay vào không trung, á dạ niệm chú văn thuấn gian di động phi thân theo. Long kỵ binh lực lượng chủ yếu là kỹ năng võ thuật, học ma pháp cũng chỉ học ma pháp công kích, di động cao tốc ma pháp không phải là sở trường, liền vội vàng cưỡi phi long bay lên không trung. Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, Đại địa chi hùng. Cực động chi phong chớp mắt đi vạn dặm, ta vừa tới nơi âm thanh tiếng nổ chuyển tới liền thấy Hạ Nông thân mang khải giáp cùng một hoàng sắc đại hùng chiến đấu, tọa kỵ phi long đầu bị đập nát thảm tử nằm một bên. Rồng là sinh vật tối cường của Thánh Ma Đại Lục, ngay cả thực lực chiến đấu yếu nhất như phi long cũng có thể phá tan giáp trụ, không ngờ lúc này bị cự hùng đánh một trường đã lăn ra chết, thực lực con quái vật này quả đáng sợ. Không chiến tướng quân Hạ Nông trong tay không có vũ khí nhưng quyền phong cũng đã vô cùng lăng lệ, cứng rắn như sơn thạch, bị chạm phải liền biến thành cho bụi, thực khiến người khác khó tin. Trong thân thể nhỏ bé yêu kiều ấy lại ẩn chứa một lực lượng cường đại đến vậy, nhưng lực lượng đáng sợ ấy đánh vào người cự hùng lại như đá chìm xuống biển vô thanh vô tức. Cự hùng mãnh liệt giống một tiếng trên mặt đất, đá tảng sỏi đá như những viên đạn bắn thẳng về Hạ Nông. Ta nhận ra đấy là địa hệ ma pháp đại địa siêu chấn động, trong lòng tức thì vừa kinh vừa hỉ, cự hùng này có thể sử dụng ma pháp, thế không phải là ma thú cao cấp có năng lực tương đương cha cha điều sao. Hạ Nông hét lên một tiếng, hai tay giao lại trụ trước ngực, một cổ năng lượng vô hình thẩm thấu ra ngoài thân hình, đấy không phải là năng lượng ma pháp, là hộ thể chân khí do võ thuật cao thủ tinh thông khí công phát ra, hiệu lực không dưới phòng ngự ma pháp. Toái thạch kích chúng hộ thể chân khí, chân khí tuy chưa bị kích phá nhưng thân thể Hạ Nông đã bị chấn bay, liền tiếp phá hủy vài gốc đại thụ, trên môi đã xuất hiện huyết tích. Ta trong lòng thất kinh, vội vã ngưng tụ ma lực phát xuất lôi điện nộ đảo điện áp cao 10 vạn vôn từ không trung kích chúng người cự hùng, lông mao toàn bộ bị đốt cháy xém. Cự hùng giống lên một tiếng, vừa rồi lôi hệ cao cấp ma pháp thình lình giáng xuống lại không khiến hắn ngã gục, hắn ngẩng đầu nhìn ta đang đứng giữa không trung, lại một chiêu đại địa siêu chấn động phát ra mục tiêu chuyển thành ta. Lập tức ta trầm người tránh toái thạch bay tới, tức thì hóa trưởng thành đao chém xuống, không gian ma pháp tự sáng tạo thứ nguyên đao xuất ra không gian nứt gây hút toàn bộ toái thạch từ trong không trung vào kẽ nứt, ta tiếp tục từ không trung rơi xuống. Đại trưởng cự hùng đánh tới chỗ ta rơi xuống, ta chỉ đợi đến lúc này, thuấn gian di động xuất hiện sau lưng cự hùng, thừa cơ đại trưởng đánh vào không trung khiến thân thể hắn mất đi sự cân bằng, ta vung tay phát ra vài chục hắc sắc quang đái trói chặt cự hùng, chính là ám chi thúc phược trong hắc ám hệ ma pháp. Ám chi thúc phược thuần túy do hắc ám lực lượng tạo thành, không chỉ kiên cố vô bì còn có năng lực hấp thụ lực lượng ma pháp, hoàng sắc quang mang biểu hiện năng lượng địa hệ ma pháp từ trên người cự hùng phát ra liền bị ám chi thúc phược hấp thụ hoàn toàn. Hiện tại trong hắc ám hệ ma pháp ngoại trừ địa ngục hạo kiếp còn lại ta đều có thể tùy tâm sử dụng, vượt qua cả vị lao sư á dạ. Cự hùng phẫn nộ gào thét liền hồi cuối cùng vô lực hạ xuống. Hạ Nông chuyển người quỳ xuống trước mặt ta nói thuộc hạ vô năng khiến đội trưởng phải tự mình xuất thủ, xin đội trưởng người trách phạt. Ta vội đỡ nàng ta dậy, một tay dùng hồi phục quang chữa trị thương tích, nói chuyện này không liên quan đến nàng, đại hùng này thực quá mạnh mẽ, ta sao có thể trách phạt nàng đây. Trong đôi mắt Hạ Nông chấp hiện dị quang nhưng không thể thoát khỏi nhãn tình ta, ta đột nhiên nhớ tới lời á dạ nói với ta, thầm nảy ra ý định giơ tay vướt ve đôi thai nàng, cảm giác chân nhắn mát lạnh thập phần thư thái. Trong đôi mắt Hạ Nông xuất hiện quang mang kinh hại nhưng lại không chút phản kháng, đúng lúc ta đang định nếm thử đôi môi vị băng mỹ nhân trong lòng nảy sinh cảm giác, ngẩng đầu nhìn Vũ Y vẫy cánh từ trên không bay tới nhẹ nhàng hạ xuống cạnh ta. Hạ Nông chuyển người hộ vệ trước người ta, khí thế kinh người từ thân thể mảnh mai phát xuất, bộ dạng sẵn sàng chiến đấu. Ta vội kéo tay nàng nói Hạ Nông đừng hiểu nhầm, nàng ta là nữ nhân của ta. Hạ Nông cảm thấy sự ấm áp xuyên qua khải giáp theo dòng máu tới tim nàng, khuôn mặt không khỏi ửng hồng, tim đập mạnh không ngừng. A7. Chính trong lúc này trái tim băng mỹ nhân đã bị ta chiếm hữu. Á dạ cùng đám long kỵ binh cũng vừa kịp đến nhìn cự hùng trên mặt đất, Lạp Cáp Nhi đặc kinh ngạc nói đấy không phải đại địa chi hùng trong ngũ đại nguyên tố thánh thú sao, thể nào mà Hạ Nông không phải đối thủ của nó. Nhìn bộ dạng ngây ngô của ta, á dạ liền giải thích ngũ đại nguyên tố thánh thú địa hệ là đại địa chi hùng, thủy hệ là thâm hải chi long, hỏa hệ là hỏa phượng hoàng, lôi hệ là lôi thú, đều có trí tuệ cực cao, là linh thú trong truyền thuyết có thể sử dụng ma pháp. hóa ra là như vậy, không phải cha cha điều ta bắt được cũng trong ngũ đại nguyên tố thánh thú chứ, bây giờ đại địa chi hùng lại dẫn xác tới trước mặt, vận khí của ta quả không tệ a. Ta đi tới trước mặt đại địa chi hùng, cắn ngón tay vẽ ra triệu hoán khế ước phù ấn lên đầu cự hùng, nói khế ước chi thần A, bằng thần lực của người lập khế ước giữa đại địa chi hùng với ta, từ này trở thành tùy tòng của ta. Từ nay về sau bàn cho người tên gọi năm. Là lạn tử, chú thích gần nghĩa với du côn lưu manh. Đám long kỵ binh sát khí trùng trùng không nhịn được mỉm cười, không ngờ vị đội trưởng có thể đặt cho tên vị đại địa chi hùng uy vũ khí phách cái tên như vậy, cũng thực quá buồn cười. Phù hào trên đầu đại địa chi hùng biến thành kim sắc, khế ước đã phát huy hiệu lực, ta vung tay, ám chi thúc phược trên người cự hùng tan biến. Ta cười sảng khoái mở lục mang triệu hoán trận, triệu hoán cha cha điều ra hỏa phượng hoàng mỹ lệ rực sáng bay lượn trong không trung, quang cảnh vô cùng đẹp mắt. Ngoại trừ vũ y cùng á dạ, đám long kỵ binh không biết ta có hỏa phượng hoàng tức thì đối với ta càng thêm kính phục. Xem ra ngũ đại nguyên tố thánh thú đều có năng lực biến hóa. Đại địa chi hùng cao lớn như núi bỗng nhiên biến hóa thành một tiểu hùng quỳ trước mặt ta, nói lạn tử khấu kiến chủ nhân. Thanh âm hắn nặng nề thô ráp, không như cha cha điệu trong trẻo dễ nghe, thậm chí còn có chút thô lỗ. Ta vui vẻ cười a a, nói lạn tử à, ngươi không phải thánh thú địa hệ sao? Sao lại tới ma giới tầng thứ 7 này, còn cùng thuộc hạ ta giao thủ nữa? Đại địa chi hùng lạn tử trả lời, 3.000 năm trước thuộc hạ tới ma giới khiêu chiến với địa ngục Hắc Long, kết quả thất bại theo ước định trở thành thuộc hạ hắn, vừa rồi vị tiểu thư này cưỡi phi long tới đây, ta nhận thấy là Hắc Ám Long kỵ binh của ma giới, vì thế xuất thủ. Hạ Nông nhìn ta gật đầu biểu thị chuyện đúng như vậy. Xem ra tên địa ngục Hắc Long này cũng thật thông minh, lại còn biết cả thu phục bộ hạ. Ta hỏi tiếp, bên cạnh địa ngục Hắc Long còn bao nhiêu thuộc hạ, thực lực thế nào? Lạn tử hồi đáp, thưa chủ nhân, ngoại trừ Hỏa Phượng Hoàng gia, ngũ đại nguyên tố thánh thú gồm Thâm Hải Chi Long, Ngân Sắc Ma Lang, Lôi Thú cùng ta đều trở thành thuộc hạ của hắn, thực lực hắn tự nhiên hùng mạnh. Á cùng đám long kỵ binh đều thất kinh, địa ngục Hắc Long này xem ra khó chơi, lại thêm ba thánh thú bên cạnh càng thêm phiền phức. Ta vuốt ve mái tóc đen nhánh của Á Dạ, nói các người không cần quá lo lắng, địa ngục Hắc Long để ta cùng Vũ Y đối phó, còn lại do cha cha điệu lạn tử cùng các ngươi xử lý cũng chỉ là chuyện trong tầm tay thôi. Đám long kỵ binh nhìn Vũ Y cao nhã thánh khiết, lại nhớ tới địa ngục Hạo Kiếp ma pháp của ta, tức thì trong lòng cũng an tâm hơn nhiều. Vũ Y nói địa ngục Hắc Long chuyên về Hắc Ám hệ cùng Hỏa hệ, đối phó với hắn hữu hiệu nhất là Thánh Quang hệ ma pháp, chỉ là thực lực của mình ta sợ không đủ, chủ nhân nếu chúng ta ngày mai mới hành động, ta có thể tranh thủ thời gian truyền thụ Thánh Quang hệ đích công kích ma pháp cho người. Nói xong khuôn mặt trắng bạch đâu ngừng hồng, ta không khỏi cảm thấy kỳ quái. Á Dạ bộ dạng như đã hiểu gì đó nhìn Vũ Y thần bí cười nói, tốt rồi, mọi người trở về doanh trại chuẩn bị sẵn sàng ngày mai để lạn sáu. Lạn tử dẫn đường tiến thẳng tới xảo huyệt địa ngục Hắc Long. Triệu hồi lạn tử cùng cha cha điệu, ta cùng hai vị mỹ nhân dẫn đám long kỵ binh trở về doanh trại. Quy 1 chương 21, điểm mật đích chiến tranh. Tiến vào căn lều mới, cái cũ đã bị Lạp Cáp Nhi đặt phá hủy. Ta nhìn Vũ Y đang đi tới, hỏi Vũ Y thì nàng không phải định dạy ta Thánh Quang hệ công kích ma pháp sao, bao giờ chúng ta bắt đầu? Khuôn mặt Vũ Y đột nhiên ửng hồng như lửa, túi thấp đầu, bộ dạng vô cùng xấu hổ. Ta thầm cảm thấy kỳ quái, vừa định hỏi rõ, Á Dạ đã nhỏ giọng nói, chủ nhân người quên rồi sao? Thánh Quang hệ công kích ma pháp cùng với Hắc Ám hệ cao cấp ma pháp chỉ có thiên sứ và ác ma là có thể sử dụng, người cùng ta làm cái chuyện đó là có thể sử dụng Hắc Ám hệ cao cấp ma pháp, bây giờ muốn Vũ Y chỉ giáo người Thánh Quang hệ công kích ma pháp chỉ cần 6. Nói đến đây nàng ta cũng xấu hổ cúi đầu. Ta đột nhiên đại ngộ nhìn Vũ Y, khuôn mặt đỏ rực bên cạnh ta lộ nụ cười tà quái, tiến tới nâng cằm Vũ Y, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt nàng xanh như nước biển thăm thẳm của nàng. Vũ Y nên đón mục quang của ta, ta đọc trong ánh mắt nàng sự trung thành cùng thâm tình vô hạn, ta cúi đầu hôn nàng đồng thời vung tay ra phía sau, tức thì xung quanh căn lều xuất hiện một kết giới vô hình cách biệt khí tức cùng thanh âm. Không chiến tướng quân Hạ Nông đứng ở không xa nhìn về căn lều của đội trưởng, trên khuôn mặt băng lãnh xuất hiện vẻ u sầu, bộ dạng như một nữ tử ghen tuông cùng đau khổ. Thanh âm của hải chiến tướng quân La Duy vang lên sau lưng, tiểu nông muốn yêu thì cứ yêu, cứ oán thế không giống như ngươi, đội trưởng chúng ta dù cổ quái quái nhưng hắn có thể khiến công chúa cùng thần quang thiên sử đem lòng yêu mến, lực lượng lại càng hùng mạnh vô bì, đích sắc là nam nhân có thể đem lại hạnh phúc cho ngươi. Hạ Nông mãnh nhiên quay đầu thấy La Duy đứng sau nàng khoảng 3 bước chân, vừa rồi trong lòng nàng hỗn loạn vì thế không nhận ra hắn đã đến từ lâu. Hạ Nông biết La Duy đối với nàng có cảm tình nhưng ái tình không thể miễn cưỡng, đối với tình ý của La Duy vị tuyệt thế mỹ nam tử này nàng mặc dù cảm kích nhưng lại không chút động tâm, mặc dù hành vi cổ quái nhưng nhất cử nhất động của đội trưởng đều tác động đến trái tim nàng. Nàng nhìn về căn lều được bao bọc trong kết giới u oán thở dài. Bên trong trướng, thần quang thiên sử Trần Chuồng đang rên rỉ không ngớt, dưới người ta làn da trắng bạch thường hồng chuyển động liên tục cùng ta. Á Dạ Loa thể nửa nằm nửa ngồi cạnh bọn ta, trong đôi mắt hỏa dục dâng trào, mồm liên tục phát ra những tiếng rên rỉ hận không thể lập tức thay thế vị trí của Vũ Ý tiếp nhận sủng ái cùng thương yêu của ta. Tình dục bị áp chế hơn vạn năm của Vũ Ý hoàn toàn bị ta dẫn phát xuất ra, hình tượng thiên sứ thánh khiết mọi khi biến mất quên mình kêu gào thét không ngớt, tận tâm tận lực đón nhận tình yêu của ta. Khiến một thánh nữ biến thành dâm phụ dưới người mình, đấy chính là điều tối tự hào của nam nhân. Vũ Ý thân thể tuy do năng lượng hóa thành nhưng không khác gì thực thể, ngay cả trinh huyết cũng có cảm giác nóng bỏng cùng ấm ức bên trong khiến ta vô cùng sảng khoái. Đột nhiên Vũ Ý tứ chi như vòi bạch tuộc bám chặt lấy ta kêu thảm không ngừng. Ta cảm thấy một cổ năng lượng thánh khiết từ chỗ bọn ta kết hợp truyền vào thể nội ta, Vũ Ý thân thể run mạnh, tiếng kêu to biến thành tiếng rên nhỏ mê người rồi như tê liệt mềm nhũn ngã xuống hôn mê.